Đạt lắc đầu. Quyền hy sinh như vậy là tốt lắm, nhưng Quyền có nghĩ rằng rất có thể là ông ta chỉ lợi dụng lòng tốt của Quyền không? Có lúc em cũng đã tự đặt câu hỏi như thầy, nhưng có nhẽ anh ấy không có ý định lợi dụng. Mà dù anh ấy có ý định lợi dụng mình, đã định giúp thì mình vẫn cứ giúp, có phải không thầy? Đạt thủng thẳng đáp, riêng tôi thì tôi mong mỏi ông ta chỉ là người lợi dụng. Sao vậy thầy? Vì nếu ông ta lợi dụng thì Huyền chỉ mất một số tiền, còn nếu ông ta không manh tâm lợi dụng thì tôi e câu chuyện nó sẽ rắc rối và phức tạp hơn. Huyền nhìn thẳng vào mắt của Đạt, nghĩa là thầy ngại em sẽ yêu ông ta. Đạt uống một ngụm nước cam, nước chảy thấm nhuần cơ thể đến đâu thì Đạt đều cảm thấy và hình như nghe thấy cái hướng đi của chất nước. Nó đang làm cho tâm hồn của Đạt dịu lại. Rồi bằng một giọng trầm trầm, Đạt nói với Huyền, tôi không ngại gì cả. Tôi vẫn nghĩ duyên kiếp là điều mà chúng ta khó mà tránh thoát. Nhưng tôi có chút kinh nghiệm bản thân. Nếu Huyền sẵn sàng muốn nghe, tôi không hoàn toàn giống như chuyện của Huyền bây giờ, nhưng sẽ giúp cho Huyền hiểu mình thêm. Dạ xin thầy cứ kể, em đang muốn nghe. Câu chuyện không có gì ly kỳ cả. Hồi tôi 22 tuổi, tôi biết có một thiếu nữ nghèo, con nhà tử tế, sinh sống bằng cái nghề làm tiền bán chính thức. Tôi không hiểu những nguyên động lực nào đã thúc đẩy cô ta đi vào con đường đó. Có nhẽ vì hoàn cảnh, mà cũng có nhẽ vì cô ta muốn tự dấn thân vào cuộc đời sóng gió. Chỉ biết là ngay từ phút đầu tiên gặp cô ta, bên cái đệm nhem nhút của một khách sạn rẻ tiền, tôi đã có ý định cương quyết là sẽ cứu vớt cô ta. Vì tâm trạng tôi lúc đó có nhẽ cũng hơi giống như tâm trạng của Huyền như lúc này. Tôi nghĩ như một nhà văn nào đó đã viết là chúng ta sẽ có tội nếu chúng ta chỉ nghĩ đến lên thiên đường một mình. Tôi không muốn lên thiên đường một mình, nên tôi đã tự đâm đầu xuống địa ngục để lôi cô ta lên. Nhưng tôi càng sốt sắng, hăng hái muốn cứu vớt, thì cô lại càng thêm dối trá, hư hỏng, và cô càng hư hỏng thì tôi lại càng cay cú, lại càng say mê. Thậm chí tôi đã ăn cắp cả tiền gia đình đưa cho cô ta, giống như là bao tình nhân của cô. Đạt ngừng lại, uống thêm một ngụm nước cam. Huyền sốt ruột hỏi, thì kết cục ra sao? Kết cục là cô đã tìm thấy cái chết bất ngờ trong một tai nạn xe hơi. Nếu cô ta không chết, tôi tin chắc bây giờ tôi vẫn sống dưới địa ngục với cô ta. Tôi đã lấy cô ta và mãi mãi sẽ ràng buộc cuộc đời mình vào cái nợ tiền kiếp đó. Có nghĩa là theo ý thầy, người ta chỉ nên sống ích kỷ. Ai xuống địa ngục thì mặc ai, không nên tính chuyện cứu vớt cho mắc công. Có phải vậy không thầy? Đạt lắc đầu, Huyền hiểu sai ý rồi. Tôi không nghĩ như vậy. Đạt giả thuyết là người đàn bà đó hồi sinh và tôi được sống lại quãng đời quá khứ của tôi, thì có nhẽ tôi vẫn tính chuyện cứu vớt người thiếu nữ đó. Nói vậy để Huyền hiểu là tôi không hối tiếc cái việc mình làm. Nhưng sở dĩ tôi kể chuyện cho Huyền nghe là cốt để Huyền thấy rằng nhiều khi chỉ vì chúng ta muốn đưa một người lên thiên đường mà rốt cuộc cả hai đều phải xuống địa ngục. Huyền cắt ngang lời Đạt, nhưng em có ý định lôi ai lên thiên đường đâu. Chính em cũng không muốn lên thiên đường cơ mà. Em chỉ muốn sống với cái địa ngục trần gian, biến cái địa ngục này thành thiên đường. Như vậy thì đâu có giống chuyện của thầy, có phải không thầy? Đạt cười nớt, nửa tán thưởng mà nửa mỉa mai. Thế thì còn nói cái gì nữa, nhất Huyền rồi còn gì. Nhưng riêng về chuyện ông Tuấn hỏi mượn tiền thì tôi đề nghị với Huyền một điều, Huyền có sẵn lòng nghe hay không? Dạ em sẵn lòng. Cái việc này Huyền để cho tôi lo cho Huyền. Tôi sẽ gặp ông ta, nếu thấy cần phải giúp thì tôi sẽ đưa tiền cho ông ta, nói là của Huyền đưa. Nếu thấy cũng chả cần giúp nữa thì tôi sẽ báo cho Huyền biết và Huyền cũng nên chấm dứt liên lạc với ông ta. Huyền nghĩ như thế nào? Huyền đắn đo một lúc rồi nói, dạ cũng được thầy, nhưng thầy đưa em về, kéo nhà em mong. Và cũng như Khải, khi đưa Diễm về, Đạt đưa Huyền tới trước nhà nhưng không có vào. Mặc dầu Huyền cứ khẩn khoản mời thầy, biết Đạt vẫn còn chưa ngôi về chuyện của Diễm đi cine với Khải, Huyền dịu dàng hỏi Đạt, vậy thầy có muốn nhắn chị Diễm điều gì không? Đạt không nói, chỉ lắc đầu, nhìn Huyền rồi đi thẳng. Lê Tuấn nằm trên giường, một mình mãi miết lấy cổ bài vé, bói thử xem sắp có tiền hay chưa, thì có tiếng gõ cửa. Cứ vào. Người thư ký của văn phòng quản lý Vindin Hy Mã Lạp Sơn mở cửa, hầm hầm nói với Tuấn, ông quản lý bảo tôi là nói với ông rõ, đến ngày mai là đúng 4 tháng rồi, nếu ngày mai mà ông vẫn ì ra đó, không thanh toán tiền phòng, thì ông chủ tôi sẽ bắt buộc lấy lại chìa khóa phòng và sẽ cho người khác thuê và giữ hết quần áo vali của ông để làm tin. Tuấn cười nham nhở, làm gì mà tởn đến thế, yên chí đi, sắp có tiền rồi. Sắp là bao giờ? Chúng tôi không muốn nghe cái lời hứa suông mãi, ông tính như thế nào? Tuấn đành xuống nước, dùng cái giọng thân mật nói khẽ với người thư ký, thôi nhờ cậu nói khéo với ông quản lý dùng, thế nào cũng có tiền kia mà. Có một bà thiếu tướng mê tranh của tôi lắm, tôi đang điều đình mua bức tranh đắt ý nhất của tôi, nhưng tôi đòi tới 15 ngàn mà bà ta chỉ trả có 6 ngàn nên tôi chưa có bằng lòng. Tranh gì mà quý đấy? Bức tranh nhan đề là chờ tiền. Người thư ký phì cười, chắc ông vẽ bức tranh trong lúc đang chờ tiền có đúng không? Đúng như thế. Nguồn cảm hứng của tôi lúc đó rất là thật và mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi chỉ nhìn nét mặt của người trong tranh, người xem tranh cũng hiểu ngay là đang chờ tiền. Thế bà thiếu tướng của ông có chờ tiền đâu mà lại thích cái bức tranh chờ tiền của ông? Tuấn cười bí mật, số là dưới bức tranh tôi không có để là chờ tiền, mà tôi lại mập mờ để một cách văn vẽ là chờ đợi. Chắc bà thiếu tướng của tôi cũng đang chờ đợi một cái gì đó nên mới thích cái bức tranh của tôi. Tuấn đang hứng rờ gói thuốc lá để hút thì không còn điếu nào nữa, chàng bèn bảo người thư ký với giọng rất hách, có tiền lẻ không, mượn tạm 50 mua thuốc lá đi, mai rồi trả. Người thư ký đã quên hẳn mất mình lên đây để gặp Tuấn là đòi tiền, liền vui vẻ móc ví ra đưa cho Tuấn 50. Đây nè bố, mua thuốc lá hút mà chờ tiền. Người thư ký đi ra rồi, Tuấn quay về với cổ bài bối của mình thì lại nghe tiếng gõ cửa. Cứ vào. Cửa mở, Đạt lần khần tiến vào. Xin lỗi ông, tôi muốn gặp ông Tuấn. Chính tôi đây. Tôi là Đạt, thầy dạy học của Huyền. À, ra thế. Thưa ông giáo sư Đạt. Dạ. Tuấn bỏ cổ bài xuống giường, lóng ngóng đứng lên, chìa tay bắt tay với Đạt thật chặt, miệng nói hân hạnh. Trong một giây đồng hồ, hai người nhìn nhau, Tuấn thì muốn dò xét, phỏng đoán xem Đạt đến đây với tư cách gì, mục đích gì, là bạn hay là thù, gây sự hay là mang tiền lại cho Tuấn mượn. Đạt chỉ nhìn Tuấn để đánh giá, phân loại Tuấn thuộc cái loại người nào, nghiện sĩ bừa bãi hay là lưu manh suy đồi. Đạt nhìn cái thân hình cá chép, bộ ria, gương mặt lì của Tuấn và tự nhủ, cái điệu bộ anh này thì đúng là túng tiền, có thể đánh đập cả người yêu cũng để khảo tiền thì có. Đạt lại đưa mắt nhìn mấy bức tranh treo trên tường, mà Đạt đoán là của Tuấn, nét vẽ thì giản dị, mạnh, tung hoành, khiến Đạt nhìn bộ mặt Tuấn thì không ưa lắm, nhưng ngắm tranh của Tuấn thì lại thấy có cảm tình đặc biệt. Và Đạt đã chợt hiểu tại sao Huyền lại tha thiết cố cứu vớt Tuấn, chỉ vì bức tranh chân dung Tuấn đã vẽ cho Huyền. Thấy Đạt cứ ngắm tranh của mình, Tuấn hỏi ngay, ông thấy tranh thế nào? Được lắm, có hồn lắm. Nhưng có lẽ vì tất cả tâm hồn của ông đều gửi vào tranh, thành ra chính ông, chính tôi chỉ còn xác thịt, mà tôi đã mất hết tâm hồn có phải hay không? Đạt cười, cũng gần đúng như thế. Ngay lúc đó, người bồi mang cho Tuấn một gói thuốc lá do Tuấn nhờ mua. Tuấn bóc gói thuốc mời Đạt rồi vui vẻ kể: "Ông thật là hên, tôi mới vừa gặp lúc hết thuốc thì ông thư ký của Bin Din lên đòi tiền phòng. Tôi tán khéo là và mượn được của hắn 50. Tôi mua thuốc lá thì ông đến." Đạt bắt đầu thấy có cảm tình với Tuấn. Đạt hiểu có cảm tình với Tuấn là điều bất lợi cho công việc. Chàng dự định thực hiện là chấm dứt sự liên lạc giữa Huyền và Tuấn. Cho nên Đạt đi ngay vào vấn đề: "Tôi biết là ông cần tiền nên mới biên thư mượn tiền của Huyền, và cũng chính vì bức thư đó mà tôi đến đây." Giọng hơi sẵn của Đạt làm cho Tuấn bực tức hỏi lại: "Vậy chính Huyền nó nhờ ông lại đây ư?" "Không phải thế, Huyền có đưa cái thư của ông cho tôi xem để hỏi ý kiến, và nhất là để hỏi mượn tiền tôi. Vì ông cũng rõ Huyền không làm gì ra tiền, cho nên tôi đề nghị với Huyền là để tôi gặp ông và sẽ giải quyết cái việc này với ông." Nghe Đạt giải thích là Huyền hỏi mượn tiền của Đạt để cho mình mượn, Tuấn lại bắt đầu hy vọng Đạt sẽ cho mượn tiền. Anh quên hết bực tức vội hỏi Đạt: "Thế ý kiến của ông ra sao?" Đạt nhìn thẳng vào mắt của Tuấn: "Trước hết tôi muốn biết tại sao ông lại đi mượn tiền một thiếu nữ như là Huyền." "Tôi hỏi mượn tiền Huyền vì tôi cần tiền, chứ còn tại sao nữa? Lúc này tôi có nhiều món phải thanh toán, mà chỗ nào hỏi mượn được tiền tôi cũng đều vướng mắc cả rồi, nên tôi phải đành hỏi Huyền. Tôi tưởng cái đó cũng là chuyện thường tình." Giọng của Tuấn rất là hồn nhiên, vô tội, khiến Đạt làm ra vẻ nghiêm rồi nói với Tuấn: "Nhưng chắc ông cũng nhận thấy việc mượn tiền với một thiếu nữ là một điều không tốt đẹp, không những mang tiếng cho ông mà còn mang tiếng cho cả Huyền là đằng khác. Huyền không cho ông mượn tiền thì không đành tâm, mà cho ông mượn tiền thì cũng không tiện. Ông có thấy như thế không? Ông có thấy ông đặt Huyền vào một hoàn cảnh khó xử hay không?" Tuấn ngồi thờ nghe Đạt nói, rồi đột nhiên phì cười: "Bây giờ tôi mới nghĩ ra, có nhẽ không đẹp thật, nhưng mà đang lúc cần tiền thì còn biết cái gì là đẹp và cái gì là xấu nữa." Tuấn ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mặt Đạt, nói không ngượng ngùng, còn như là khoe khoang: "Thú thật với ông, ít lâu nay tôi không còn phân biệt nổi thế nào là tốt nữa. Tiện thể, ông cho tôi hỏi ý kiến về điều giới, đây là xấu hay tốt? Cách đây gần một năm, tôi đánh vé cứ thua hoài, có bao nhiêu tiền tôi nướng sạch mà lại nợ lung tung. Mãi sau mấy thằng bạn vẫn đánh bạc với mình mới tiết lộ cho biết là chúng nó đã cổng bê đến để thịt mình." "Cổng bê là thế nào?" "Bê là bịp, cổng bê là mang bịp tới. Mấy đứa bạn tôi không biết bịp, nhưng chúng đặt cổng mấy tay thợ, mấy tay bịp đến để thịt mình. Mấy thằng bạn giảng giải cho tôi biết là trước kia các bạn tôi cũng đều bị bịp mãi, nên khi sáng mắt thì đều phải gia nhập vào cái làng bịp để gỡ lại tiền. Mà thâm ý của các bạn tôi khi mang bê tới để thịt tôi thì chỉ là để cho tôi trần như nhộng thì rồi, dù muốn dù không tôi cũng sẽ gia nhập tổ chức của họ. Tôi thú quá nên nhận lời liền. Và khi tôi làm quen với tổ chức B thì tôi lại sửng sốt nhận thấy rằng những người này tuy là dân B nhưng rất là chững chạc, lương thiện và có đạo đức cách mạng hơn cả những cách mạng gia." Thấy Đạt tủm tỉm cười, ra vẻ chế nhạo, Tuấn nóng máu nói thêm: "Ông không tin ư? Ông không tin thì mời ông gia nhập tổ chức của chúng tôi." Đạt vẫn tủm tỉm cười: "Thật hân hạnh." Tuấn tưởng thật, mắt long lên sòng sòng: "Ông gia nhập thật nhé, cổng bê ngon lành lắm. Ông chỉ cần giới thiệu cho chúng tôi một cái mồi ngon nào đó, ông cứ việc về nhà ngủ, rồi sáng hôm sau nếu mà lột được thì tức khắc ông sẽ được chia 1/3, nghĩa là 3.330 ba cát ba xu, không thiếu không thừa một xu. Thế là lương thiện đàng hoàng chứ còn gì nữa." Đạt phì cười: "Ngon lành như vậy sao ông vẫn bị túng tiền, rồi còn hỏi mượn tiền Huyền?" Tuấn cũng cười: ngon lành lắm, nhưng lúc này hết đất rồi. Vậy thì ông giới thiệu cho chúng tôi đi. Cũng xin nói trước để ông khỏi áy náy trong lương tâm, là chúng tôi chỉ lột những đứa đáng lột, những đứa mà hút máu mủ đồng bào, những cái thằng làm giàu bất lương. Đồng tiền của họ nếu mình có bịp lấy mà tiêu thì cũng đáng lắm. Như thế là hợp lý hợp tình, có phải không ông? Tuấn nghe Tuấn nói say sưa, Đạt chỉ còn biết lắc đầu. Chàng cười buồn rồi bảo Tuấn: nếu ông tin tưởng ở cái chính nghĩa B của ông, sao ông không rủ cả Huyền vào nữa cho nó vui? Tuấn thản nhiên trả lời: nếu tôi biết Huyền bằng lòng thì tôi cũng sẽ không ngại gì mà không rủ. Đạt nhìn Tuấn, không biết xếp Tuấn vào cái loại người nào nữa. Đạt không hiểu nổi tại sao giữa kịch phẩm của Tuấn, hòa phẩm của Tuấn và đời sống cá nhân của Tuấn lại có sự mâu thuẫn rùng rợn như vậy. Mà có thật là Tuấn không biết hối hận nữa hay đó chỉ là bề ngoài? Đạt thường nghe nói tới lối sống mệnh danh là tàn bạo của một số nam nữ thanh niên thời đại, và nghe Tuấn hồn nhiên rủ chàng vào tổ chức bịp của Tuấn, Đạt tự hỏi phải chăng đó là tâm lý tàn bạo của thời đại. Nhưng Đạt vụt nghĩ tới chuyện riêng của mình, đến việc Đạt rắp tâm hỏi Diễm làm vợ, và chàng tự nhủ: ta yêu một người học trò của mình, yêu một con người bạn, như thế chả là bạo tàn là gì. Và Đạt chợt hiểu cái buồn lạ lùng đã xâm chiếm tâm hồn của mình lúc này. Khi nghe Tuấn rủ chàng vào tổ chức của Tuấn, liệu mình có hơn gì Tuấn hay không? Cái ý nghĩ xót xa đó làm cho giọng của Đạt bớt nghiêm khi nói với Tuấn: anh, à quên, ông đã 30 tuổi chưa? Xin anh cho phép gọi bằng anh cho nó tiện. Dạ, vừa chẳng 30, tam thập nhị lập mà. Anh vẫn sống độc thân? Chả độc thân thì sống với ai? Mẹ chết, bố thì bị Việt Minh thủ tiêu, vợ thì đi lấy cán bộ của cụ. Anh đã có vợ? Có chứ, tôi có cả một đứa em gái nữa. Thế cô ấy đâu? Nó đi làm vũ nữ, vũ nữ trang. Anh có hay đi nhảy hay không? Đạt lắc đầu. Tuấn nói tiếp: nếu anh hay đi nhảy thì phải biết tiếng của nó. Nó sống lộn xộn như tôi, nên hai anh em chả ai buồn đem những lời đạo đức khuyên nhau cả. Chứ hồi nó là một nữ sinh, nó chưa làm nghề vũ nữ, nó cứ dằn vặt tôi, làm tình làm tội tôi đủ điều. Bây giờ thì yên rồi, nó không mắng nhiếc tôi nữa, vì chưa biết chừng nó lại bừa bãi hơn cả mình. Đạt đột nhiên hỏi Tuấn: Huyền có quen biết cô em của anh hay không? Không, Huyền cũng không biết là tôi có đứa em gái. Cho họ quen nhau để làm gì? Đạt hỏi luôn Tuấn: anh nghĩ thế nào về Huyền? Liệu anh có mong mỏi Huyền cũng trở thành vũ nữ như cô Trang, em gái của anh, để Huyền khỏi mắng nhiếc anh giống như em gái của anh trước kia hay không? Tuấn cười nhưng không trả lời. Câu nói mỉa mai của Đạt khiến Tuấn có cảm tưởng là Đạt còn ngây thơ quá. Có một thời, Tuấn đã oanh liệt nhịn chơi, nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi em. Có một thời, không những Tuấn có những ý nghĩ lương thiện và lành mạnh của một thanh niên có giáo dục, mà còn có tinh thần hy sinh cao thượng của người anh tự hào đã nuôi em gái mình ăn học. Nhưng chẳng may, Tuấn lâm bệnh vào giữa lúc Tuấn thiếu, đau ốm. Một thằng bạn văn nghệ đã đem tiền đến nuôi hai anh em của Tuấn để lợi dụng Trang, rồi ngủ với Trang. Và do đó, Trang từ một nữ sinh ngây thơ bước vào con đường vũ nữ. Tuấn không thù thằng bạn chó má đó, và cũng không giận em mình nhẹ dạ, mà Tuấn sống thản nhiên. Tuấn không còn phân biệt được, và cũng không buồn phân biệt thế nào là xấu, là tốt, là phải, là quấy nữa. Nghe Đạt hỏi mình nghĩ thế nào về Huyền, Tuấn hỏi lại: xin lỗi anh không phải là người yêu của Huyền chứ? Tự nhiên Đạt thấy cần phải tâm sự với Tuấn. Không, tôi yêu Diễm, chị ruột của Huyền, và cũng định hỏi Diễm là vợ. Cô Diễm à? Nhưng cô Diễm còn là học trò của anh kia mà. Vâng, đúng thế. Tuấn lắc đầu cười, giọng nửa đứng đắn mà nửa đùa cợt. Như thế liệu có tiện cho anh không? biết đâu người ta trả báo anh lợi dụng địa vị thầy dạy học của anh. Mà chưa biết chừng, việc anh cầu hôn Diễm cũng giống như việc tôi hỏi mượn tiền của Huyền. Nói vậy không phải là tôi chỉ trích anh đâu, mà trái lại là đằng khác. Rồi Tuấn lại cười giòn giả. Tiếng cười của Tuấn giống như lột trần tâm sự của Đạt, để Đạt nhìn thấu rõ cái bản ngã thầm kín của mình. Nhưng nhìn thấu tâm hồn mình, Đạt vẫn không cảm thấy xấu hổ, sượng sùng, vì không bao giờ chàng ngờ vực lòng mình, tự cho rằng mình đã lợi dụng tình thầy trò để quyến rũ Diễm. Đạt chỉ thấy buồn ghê gớm, cái buồn không cội rễ của kẻ sắp bước vào sóng gió của yêu đương, hay cái buồn của kẻ gần mất hết cả tin tưởng. Tiếng cười của Tuấn đồng thời cũng làm Đạt bỏ cái dự định là tìm cách cắt đứt mọi liên lạc giữa Huyền và Tuấn, thuyết phục Tuấn để Tuấn đừng có quấy rầy Huyền nữa. Đạt mệt mỏi đứng lên, sắp sửa đi về thì Tuấn hỏi: "Nhưng còn món tiền tôi hỏi mượn, vậy anh tính sao? Có thể giúp được cho tôi hay không?" "Mai mốt tôi sẽ mang lại cho anh." Rồi đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua óc, Đạt lại hỏi Tuấn: "Vừa rồi anh bảo cô em của anh tên là Trang có phải không?" "Phải, Thái Trang. Cách đây 3 năm, cô ấy có học ở trường Lê Lợi hay không?" "Hình như là có." "Nếu vậy thì rất có thể cô ấy trước kia là học trò của tôi lắm. Trong lớp chúng bạn vẫn trêu Trang, gọi nó là Trang Mũ Nhè, vì Trang tuy đã lớn mà hay mau nước mắt lắm." Tuấn cười: "Đúng đấy, trước kia nó hay khóc nhè lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi, nó còn nguy hiểm hơn là đằng khác." "Nguy hiểm?" "Phải, nó tự cho mình là một thứ rắn hổ mang, chuyên môn phá hạnh phúc của người khác. Nếu quả thật nó là học trò cũ của anh, mà nó lại biết anh định hỏi cô Diễm làm vợ, thì nó sẽ tự coi như một bổn phận phải phá đám anh." "Dữ tợn đến thế cơ? Trả thù đàn ông mà lị?" "Nếu không ăn được thì đạp đổ chứ sao. Nó không được hưởng cái gì gọi là hạnh phúc bằng tiện, cũng như con gái con nhà tử tế nữa, nên nó rất ghét những người được hưởng hạnh phúc, nhất là những cặp nhân tình trưởng giả quý phái giống như anh và cô Diễm." Đạt cười: "Tôi mà là trưởng giả quý phái?" "Đó là dưới mắt con bé em của tôi. Đối với con Trang thì tất cả những người lương thiện thật hay là lương thiện giả chưa xa cơ lỡ bước giống như nó thì đều thuộc loại trưởng giả và quý phái đáng ghét cả. Đấy rồi anh coi, nó mà gặp anh thì nó sẽ trả cái thù thằng đàn ông mà đã lợi dụng nó, ngủ với nó lên đầu của anh cho xem. Anh có muốn thử hay không?" "Muốn lắm." Đạt nhớ lại người nữ sinh có đôi mắt to ngơ ngác như con nai tơ, mỗi khi phải lên bảng đen thì nước mắt đã chảy vòng quanh. Đạt vẫn không thể nào tưởng tượng nổi người nữ sinh ngây thơ rụt rè trước kia lại có thể trở thành một thứ rắn hổ mang giống như Tuấn đã nói. Đạt bảo Tuấn: "Nhờ anh hỏi hộ Trang xem có đúng nó là Trang Mũ Nhè ngày trước hay không. Nếu đúng thì anh mời nó lại chơi ở đằng tôi, hoặc hôm nào tôi và anh sẽ đi đến thăm nó." "Anh không sợ?" "Sợ gì?" "Thì sợ nó phá đám anh. Theo ý tôi thì tôi thành thật khuyên anh đừng có nên gặp nó." Ngay lúc đó cánh cửa bị đẩy mạnh và một thiếu nữ bước vô làm Tuấn reo lên: "Kỳ diệu thật, vừa nói đến mày thì mày lại tự dẫn xác đến." Rồi chỉ vào Đạt, Tuấn hất hàm hỏi: "Mày biết ai không?" Nghe Tuấn nói, Đạt hiểu ngay người thiếu nữ chính là Trang. Mặc dầu Trang đã thay đổi hoàn toàn, còn Trang thì chăm chú nhìn Đạt, và Trang đã nhận ra ngay là Đạt. "Ồ, có phải thầy Đạt không?" Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của Trang, không một chút e thẹn. Trang chìa tay ra bắt tay Đạt thật là chặt, làm cho Đạt đỏ mặt. "Sao em không bao giờ gặp thầy ở vũ trường cả? Thôi, phế bỏ cái tiếng thầy đi, thầy cho gọi bằng anh." "Hả thầy? Nhớ thầy. À quên, nhớ anh ghê." Thấy Đạt có vẻ luống cuống, Tuấn cười giải thích: "Con Trang nó quên mất cái giọng nữ sinh của nó rồi, và đối với ai cũng dở ra cái giọng vũ nữ, nhớ anh ghê. Vậy anh đừng có ngạc nhiên khi thấy nó nói là à quên, nhớ anh ghê." Trang vội phản đối: "Không, em nhớ thật kia mà, em còn nhớ và còn thuộc cả cái bài giảng tù của anh Đạt. Chắc mấy năm nay, năm nào anh cũng vẫn phải lải nhải mang cái bài đó ra mà giảng cho học sinh. Có phải như thế không? Thầy, à quên, anh. Nghe Trang nói, Đạt giật mình, thấy Trang nói đúng. Đã mấy năm nay, năm nào cũng như năm nào, chàng vẫn cứ lải nhải đem mấy bài văn thơ cổ điển cũ rích mà giảng cho học sinh. Chàng vẫn không thay đổi gì, vẫn giữ cái lề lối suy trưởng, làm việc cũ, trong khi các học trò của anh đã lăn xả vào cuộc sống, đã rút những kinh nghiệm ê chề để tiến vượt bậc, bỏ rơi anh thật là xa. Đạt nhìn Trang, và thật tình chàng không nhận ra người học trò của mình. Chàng không tìm thấy đôi mắt nai vàng ngơ ngác của cô học trò hay khóc. Trong đôi mắt Trang bừng lên một cái nhìn sâu sắc, vừa ngạo nghễ, miệng cười của Trang là cái miệng cười thần tiên, nhưng mà đầy nhục dục, và cồn ngực của Trang là cả một thách thức đối với cuộc đời. Đạt không dám chống đỡ lâu với cái nhìn như xoáy vào tim của Trang, không dám nhìn vào cái ngực của Trang, khiến Trang tủm tỉm cười, nói giống như chế nhạo Đạt. Trong anh vẫn ngây thơ như là thầy Đạt. Đạt không biết trả lời sao, vì quả thật chàng cảm thấy mình cũng vẫn ngây thơ giống như Trang nói, chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhìn Trang, khiến Tuấn lại phá lên cười. Đừng tưởng anh ấy ngây thơ, anh ấy yêu một người học trò của ảnh và sắp lấy làm vợ đó. Rồi Tuấn đem chuyện gia đình Thúc kể cho Trang nghe. Tuấn ca tụng các cô gái của Thúc, mỗi người đẹp một vẻ, và kết luận nửa đùa nửa thật. Lúc nãy tao đã giới thiệu vắng mặt mày với ông Đạt, rằng mày là không còn là một nữ sinh mũ nhè giống như ngày trước, mà là một thứ rắn độc chuyên môn cướp sống chồng mình, giống như Lít Tay Lò. Và tao đã dọa anh Đạt rằng nếu mày mà biết thầy Đạt của mày yêu cô Diễm thì thế nào mày cũng sẽ phá đám cho bằng thích. Anh Đạt không có tin đâu. Mày cũng nên nói sơ qua về thành tích cướp người yêu của mày cho anh Đạt biết đi. Trang chăm chú nhìn Đạt. Anh định lấy cô Diễm thật đấy à? Đạt lúng túng chưa biết trả lời sao, khiến Trang cười tủm tỉm. Trong anh thật là ngây thơ và tội nghiệp. Đúng là anh mê cô ta rồi. Nhưng em cũng nói để anh biết, nhân danh là một người học trò cũ của anh, em không muốn anh lấy cô ta đâu. Giọng Trang không có vẻ gì đùa giỡn, và một ánh căm hờn thoáng qua làm cho đôi mắt của Trang đột nhiên trở nên dữ tợn. Anh Tuấn không nói đùa đâu, em chính là một thứ rắn hổ mang, một thứ gái cướp chồng của người ta đấy anh à. Cô nói như vậy thôi chứ tôi không tin đâu. Anh không tin thì rồi anh cũng sẽ phải tin. Mà tại sao anh lại thích bọn con gái, con nhà tử tế như thế? Bọn nó thì có đáng gì để yêu? Trừ cái tiết trinh của nó thì chưa chắc đã còn. Tôi vẫn tưởng thầy Đạt của tôi không đến nỗi tầm thường như mọi người. Ai mà ngờ không xứng em với Đạt nữa, vì thấy Đạt gọi mình bằng cô. Nghe Trang nói, và nhất là nghe Trang đổi cách xưng hô, Đạt hiểu là Trang không phải chỉ nói đùa cho vui. Đạt mỉm cười trả lời với Trang. Ai mà chả tầm thường khi người ta đã yêu. Anh mà cũng biết nói thế kia. Vậy nếu tôi có tầm thường, có phá đám anh, thì liệu anh có oán trách tôi không? Không bao giờ. Được lắm. Trang chì tay bắt tay Đạt như thách thức. Đạt nắm lấy tay Trang, nhưng chàng ôn tồn dịu dàng nói với Trang. Nói đùa vậy, chứ tôi có gì đâu mà Trang cần phải phá. Gặp Trang sau 3-4 năm cách biệt, thấy Trang thay đổi ghê gớm quá. Tôi thú thật là không biết mình nên vui hay buồn trước sự thay đổi đột ngột của Trang. Tôi không tìm thấy người học trò cũ của tôi nữa. Chả có gì nên vui, mà cũng chả có gì nên buồn. Đời là thế anh ạ. Chính em cũng không tìm thấy người thầy cũ của mình nữa rồi, thì anh bảo sao? Đạt lặng người không trả lời. Tuấn thì lúc nào đã trở lại với cổ bài vé và loay hoay bối bài, mặc cho hai người nói chuyện và ngồi nghe. Trang im lặng một lúc khá lâu, đợi cho Đạt trả lời nhưng không thấy Đạt trả lời, mà cứ im lìm lấy thuốc lá ra hút. Trang lại lên tiếng: "Hồi đi học, thú thật là em phục anh ghê, nhưng bây giờ thì nhiều lúc em nghĩ thấy oán anh lắm." "Sao lại oán?" Trang rất lễ phép và không có vẻ gì đùa cợt, cầm tay Đạt để lên mông của mình. Trang hỏi: "Anh có biết cái này là cái gì đây không?" Đạt ngơ ngác muốn rụt tay về mà không dám rụt, không hiểu Trang định hỏi cái gì, thì Trang đã nói tiếp: "Cái đệ mông đấy, anh có biết cái đệ mông này nó mua bao nhiêu tiền hay không?" Tuấn đang bói bài phì cười: "Mày hỏi lục vấn kiểu ấy thì giáo sư Đạt làm sao mà trả lời cho mày được?" Trang cũng cười: "Cái đệ mông này em mua 10.000 đồng, 10.000 đồng, anh có thể tưởng tượng được hay không? Em cảm oán anh là oán ở chỗ anh dạy học trò phải biết chết như con chó sói của Vinny, chết im lặng không than thở cầu van, nhưng anh thì không dạy cho em biết là một cái đệ mông phải mua tới 10.000 đồng, và cũng nhờ một cái đệ mông mà một người đàn bà có thể đạt được địa vị, tiền tài và cả hạnh phúc nữa." Trang nghĩ một lát để thở rồi nói tiếp: "Anh có biết không, cái đệm này của em, nhờ cái điểm này mà mấy hôm nay em hái ra được tiền, kiếm thêm được mấy đứa nhân tình. Em tới đây là để mang tiền đến cho anh Tuấn. Thôi, anh khỏi phải chạy ngược chạy xuôi, vay mượn tiền của ai nữa. Tiền đây, anh đem mà đi trả nợ đi." Nhìn thấy tiền giống như mèo thấy mỡ, mắt Tuấn sáng ngời và chàng rên rỉ: "Trời ơi, sao mày không nói ngay là mày có tiền? Mày còn triết lý về cái đệm mông mãi. Người ta chỉ triết lý suông khi nào mà không có tiền, chứ đã có tiền rồi thì a lê hấp, sống cái đã chứ." Lẹ hơn cướp giật, Tuấn cầm lấy sắp giấy bạc nhét vào trong túi, không kịp đếm và cũng không hỏi hàng Trang xem nó là bao nhiêu, vì Tuấn chỉ nơm nớp sợ Trang sẽ thay đổi ý kiến rồi lấy lại tiền. Chưa đầy một phút, Tuấn đã xỏ giày mặc quần áo xong xuôi. "Anh đi đâu vậy?" Trang hỏi. "Thì đi trả nợ chứ đi đâu." "Anh đi trả nợ hay là đi đánh bạc đây?" Tuấn cười: "Đường nào thì cũng tới La Mã. Thôi em tiếp giùm anh Đạt nha. Hay em đưa anh Đạt đi nhảy đi. Chứ tội gì mà ngồi triết lý về cái đệ mông." Rồi Tuấn lại hớn hở bắt tay Đạt đi ra ngoài cửa. Trang còn cẩn thận đẩy tay lên túi quần sau, thấy tập bạc vẫn còn còm còm nằm ở trong đó, thì chàng ta vui sướng quay cổ lại nói với Đạt: "Nhờ anh nói giùm với Huyền là lúc này hạnh phúc của tôi thật là tràn trề, và ít bữa nữa tôi lại gặp Huyền." Nói xong, Tuấn vù đi như một cơn gió lốc, khiến Đạt và Trang nhìn nhau lắc đầu mỉm cười. Ngay từ lúc Trang có cử chỉ ngang ngược cầm tay Đạt rồi đặt lên mông, Đạt tự nhiên hóa ra rụt rè, chẳng khác như một cậu học trò ngây thơ đứng trước mặt cô giáo sành sỏi. Đạt nhớ lại cái cảm giác rờn rợn khi bàn tay Đạt chạm vào người của Trang y như hồi nhỏ. Những buổi trưa nắng chang chang ở đồng quê, chàng đi bắt chuồn chuồn, hai ngón tay chàng run run nắm lấy cái đuôi con chuồn chuồn, trong một cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo sợ con chuồn chuồn nó cắn vào tay, vừa say sưa vì tóm được con vật bé nhỏ. Chàng chỉ biết ngẩn người ra, và khi Tuấn bỏ đi, Đạt càng cảm thấy ngượng ngùng bối rối. Còn Trang thì lúc này hình như cũng hết ngộ ngáo, chẳng khác nào như một cô đồng vừa thăng, một anh say rượu vừa tỉnh hơi men. Nàng e lệ đưa mắt nhìn Đạt, và trong một thoáng giây, Đạt lại tìm thấy đôi mắt nai vàng của người nữ sinh ngày trước, khiến cho Đạt lại giật mình, sực nhớ ra mình là thầy dạy học cũ của Trang, chứ không phải là một đứa bé cởi truồng đi bắt chuồn chuồn thời thơ ấu. Chàng bèn lấy giọng nghiêm nghị của một giáo sư hỏi Trang: "Tiền ở đâu mà em có nhiều vậy hả Trang?" Trang nhếch mép cười: "Thì còn tiền ở đâu nữa, có mấy đứa nó mê em làm cho chúng nó ghen nhau nên chúng nó mới thả tiền cho em đấy chứ." Đạt có vẻ đắn đo nghĩ ngợi rồi nhìn thẳng vào mắt của Trang hỏi: "Chứ không phải tiền do cái đệm mông mang lại ư?" Trang hiểu Đạt nghĩ gì, Nàng không có vẻ giận, chỉ ôn tồn trả lời: "Không phải, em lấy tiền của họ bằng cách cho họ ngủ với em đâu. Lúc nãy em nói tới cái đệm mông là để cho câu chuyện thêm đậm đà, chứ em cũng chưa đến nỗi là một đứa bán chôn nuôi miệng. Kể ra thì em cũng có một thứ đỉ, nhưng người ta vẫn gọi. Nhưng vì em có thủ đoạn hơn, có học hơn, nên chưa đến nỗi phải lâm vào cái cảnh bán chôn nuôi miệng." Đạt nghe Trăng nói hai tiếng "có học", không hiểu là Trăng nói thật hay là nói mỉa, nhưng chàng thấy thấm thía đến gan ruột. Những lời Trăng oán chàng lúc nãy bây giờ mới trở lại giày vò Đạt. Đạt lặng lẽ nhìn Trăng, chàng muốn hỏi Trăng để biết những lý do nào, hoàn cảnh nào đã đưa Trăng vào con đường hiện tại, khiến một nữ sinh ngây thơ, dễ khóc, đầu hôm sớm mai trở thành một cô gái điếm bán chính thức. Nhưng chàng chưa hỏi mà đã thấy câu hỏi của mình nó thừa thãi và vô duyên, vô ích. Như đoán biết được những ý nghĩ băn khoăn của Đạt, chàng thủng thẳng vừa trang cổ bài vé do Tuấn bỏ ở trên bàn, vừa kể lể với Đạt: "Hồi anh Tuấn bị đau và em phải bỏ học vì hết tiền, có một ông bạn cố tri của anh Tuấn đã tận tình giúp đỡ cho chúng em, để rồi ngủ với em, phá hoại trinh tiết của em. Chính hắn đã đưa em vào con đường vũ nữ hiện tại. Thú thật với anh, em không oán trách gì hắn, nhưng có lẽ chính hắn vẫn đinh ninh rằng hắn có công lớn đối với em, vì đã làm cho em sáng mắt ra để nhận rõ bộ mặt thật của cuộc đời. Cho nên hắn vẫn thường theo dõi sự sống của em, và mỗi khi em kiếm được người nhân tình nào có tiền, có thế lực, thì hắn vẫn tìm em để kể công, xoay một ít tiền. Em không khổ sở vì phải làm vũ nữ, nhưng chỉ khổ sở vì sự ám ảnh của hắn. Nếu em có cách gì thủ tiêu được hắn, để không bao giờ phải nhìn thấy cái bộ mặt của hắn nữa, thì chắc chắn một ngày kia, khi em đã chán cuộc đời hiện tại, em cũng có thể lấy chồng, có thể hoàn lương như tất cả những cô gái bất lương khác. Nhưng hắn vẫn còn chờn cái mặt của hắn ra, thì đời em sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được." Càng nghĩ lại, em càng oán những ông giáo sư như anh, chỉ biết dạy người ta câm nín mà chết, nhưng không dạy người ta cái cách trừ khử những con chó sói mặt người, kiểu ông bạn quý của anh Tuấn." Nhưng Trang nói, Đạt lại im lặng, lấy ngón tay cái cùng với cái ngón tay giữa làm thành một cái nhíp, cứ lay hoay nhổ mấy sợi rau cầm. Trang liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng đang gay gắt đột nhiên dịu lại: "Thôi, đã đến giờ em phải đi về, sửa soạn còn đến vũ trường là vừa." "Đến vũ trường à? Thế cho anh đi cùng với, đã lâu lắm anh không có biết khiêu vũ là gì." Trang lắc đầu: "Anh đến vũ trường mà làm gì? Nhất là em không thích gặp những người quen cũ ở nơi đó." "Tại sao vậy?" "Chả tại sao cả, nhưng có lần em gặp mấy ông giáo sư cũ ở vũ trường, tự nhiên em thấy ghét họ lạ, chỉ muốn tống cổ họ đi ở trường. Họ đáng phục biết bao nhiêu thì tới vũ trường họ trở thành lạc lõng bần tiện bấy nhiêu, trông thảm hại quá. Thôi, để em cùng đi với anh về nhà anh, cho biết nhà rồi hôm khác em sẽ lại thăm anh." "Vậy thì cũng được. À, nhà anh ở đâu nhỉ?" "Ở đường Võ Tánh." "Thế thì gần ngay đây, để em gửi chìa khóa phòng cho gác gian giữ giùm cho anh Tuấn, rồi thầy trò mình đi bộ tới nhà anh, có được không?"
"Cũng được."
Ra tới đường, có nhẽ vì thói quen của những người vũ nữ cứ luôn luôn đụng chạm với đàn ông, Trang lại thân mật đi sát bên Đạt, và thỉnh thoảng lại hoặc vô tình hay là hữu ý cầm lấy tay Đạt một cách rất là tự nhiên, khiến cho Đạt cảm thấy ngượng nghịu, rảo bước tách khỏi Trang, làm thành một cái khoảng cách giữa hai người. Như biết ý của Đạt, Trang lại càng nắm lấy cánh tay của Đạt rồi hỏi luôn: "Sao, anh ngượng vì đi với em phải không?" Đạt áp úng: "Sao lại ngượng, biết gì mà phải ngượng. Ngượng vì đi với đám gái nhảy ở ngoài đường chứ gì." "Không đời nào." Tuy nhiên, Trang vì có nhiều mặc cảm nên vẫn ấm ức. Nàng nghĩ trong bụng, đã ngưỡng thì ta sẽ cho ngưỡng thêm một mẻ. Và nàng lại khoác luôn tay của Đạt ngã nghiêng âu yếm, y hệt như người yêu chính công, làm cho Đạt càng bối rối, không dám gỡ tay ra, cứ bước thấp bước cao, chỉ chật sắp vấp ngã. Tới nhà Đạt, Trang vẫn chưa chịu buông tha Đạt. Trang nhìn ngang nhìn ngửa tò mò, ngắm nghiến gian phòng của Đạt. Nàng sục sạo đi tìm bộ đồ pha cà phê, lấy bình thủy, lay hoay pha hai ly cà phê. Và nàng đã mời Đạt: "Uống đi anh, xem cà phê em pha có ngon hay không." Rồi nàng lại thủ thỉ với Đạt: "Nhà anh ở bừa bãi và trống trải quá, có lẽ em phải dọn lại đây ở cùng với anh cho vui, và tiện thể để trông nom anh." Nghe Trang nói, Đạt lại giật mình vì Trang có thể làm thật chứ không phải là nói đùa đâu. Đạt chưa biết trả lời sao thì Trang lại nói tiếp: "Em ở có một mình ở binh điên Cửu Long cũng buồn lắm. Người đàn ông sống độc thân ở một phòng binh điên thì không sao, chứ con gái mà ở một mình thì thật là ghê gớm." "Sao lại ghê gớm?" "Thì nó buồn và cô đơn không thể nào tả được. Có nhiều đêm đi nhảy về, em cảm thấy mệt mỏi rã rời, chỉ có muốn chết. Em chưa tự tử cũng là can đảm lắm rồi." Đạt không nói gì, chàng đợi cho Trang uống cạn ly cà phê mới nhìn vào mắt của Trang. "Trang, có tin rằng tôi có thể thương Trang, không phải thương như ông bạn cố tri của anh Tuấn đã thương Trang hay không?" Trang nhìn gương mặt đạo mạo của Đạt một lúc rồi gật đầu: "Tin. Thế thì sao?" "Nếu bây giờ tôi thành thật đề nghị với Trang nhận Trang làm em nuôi, thì liệu Trang có cho là tôi giả dối hay không? Trang có nhận lời hay không?" Trang cười hốt hỉnh trả lời: "Em nhận, nhưng với một điều kiện." "Điều kiện như thế nào?" "Với điều kiện là anh đừng có yêu ai hết, và nhất là đừng yêu cái cô Diễm kia, đừng lấy cô ta." Đạt ngẩn người rồi phì cười: "Sao vậy? Tôi nhận Trang làm em nuôi thì tại sao tôi không có quyền yêu ai?" Trang cũng cười: "Đàn bà là thế đấy à nàng. Dù em không yêu anh, dù em là em gái nuôi của anh, nhưng em cũng không muốn anh yêu thương ai. Vì anh yêu ai, tức là em đã bị mất anh." Thấy Đạt không trả lời, Trang lại hỏi luôn: "Sao, anh chịu chứ?" "Chịu cái gì?" "Thì chịu là sẽ không yêu ai, nhất là không có yêu cô Diễm nữa." Đạt không biết nói sao, chỉ đành mỉm cười lắc đầu. Nhìn gương mặt bối rối của Đạt, Trang hiểu là Đạt thật tình yêu Diễm, khiến cho nàng lại càng muốn trêu chọc Đạt. "Anh muốn nhận em làm em nuôi thì dĩ nhiên em có bổn phận săn sóc, bảo vệ hạnh phúc của anh và để bảo vệ anh. Việc đầu tiên của em là phải ngăn cản để anh khỏi có yêu ai hết, khỏi bị sự cám dỗ." "Em thật tốt quá." "Chứ lại không tốt mà." Rồi Trang lại nói tiếp như dọa nàng: "Em nói thật để anh biết, nếu anh không nghe lời em thì em sẽ dọn phăng lại ở nơi đây. Em sẽ ở với anh cho anh xem, mà em nói là em làm, không phải là chuyện đùa đâu." "Anh biết như thế lắm." Đạt nói bằng một giọng vừa nhẫn nại vừa lo lắng, khiến Trang cất tiếng cười lanh lảnh, ôm lấy đầu Đạt trong một cử chỉ thân mật nhưng hơi lả lời: "Vậy là anh biết điều lắm đấy. Thôi em đi đây, mai mốt em sẽ trở lại. Em sẽ tới luôn để canh phòng anh. Chứ ngây thơ và si tình như anh thì khó thoát được cái bọn con gái thời nay lắm." Đạt buông thõng hai tay, im lặng không dám nhúc nhích, mặc cho Trang cứ vò đầu. Và mãi khi Trang rời khỏi phòng rồi, Đạt mới thở một hơi dài. Đạt nghĩ tới lời Tuấn nói về Trang: "Em tụi nó tự coi nó là một thứ rắn hổ mang." Và Đạt không biết phải làm thế nào về Trang, không biết tình cảm của mình đối với Trang ra sao. Đạt nhìn ly cà phê do Trang pha mà chàng đã uống cạn. Đạt lại lặng lẽ mở ngăn kéo bàn, lấy ra ba viên thuốc ngủ, ngửa cổ ra uống ba viên thuốc vào trong miệng, chiêu một ngụm nước và tự nhủ: "Có thể này đêm nay mới đỡ nghĩ ngợi lôi thôi." Rồi Đạt thay đồ lên giường nằm luôn. Nửa giờ sau thuốc ngủ ngắm, Đạt lại thiếp đi, Nhưng giấc ngủ của chàng thì đầy mộng mị. 4 giờ sáng Đạt đã tỉnh giấc, miệng nhạt và đắng ngắt, không thể ngủ tiếp được nữa. Đạt cứ nằm nghỉ lan man, lắng nghe các tiếng động bên ngoài đưa vào phòng. Đạt nghĩ tới Trang và chàng băn khoăn tự nhủ, không biết sáng hôm nay nó có thể dọn lại đây để ở. Đến 6 giờ, Đạt tắm sáng rồi, đi ăn điểm tâm. Khi chàng trở vào phòng thì thấy thấp thoáng mấy tà áo màu trước cửa nhà. Đạt tưởng là Trang đã quay trở lại, nhưng đó là vợ của Thúc và Huyền. Vừa nhìn thấy Đạt, Hòa đã chào trước. Chào anh. Nghe một giọng chào của Hòa, Đạt hiểu ngay Hòa đến với chủ đích gì. Và Đạt hiểu là tiếng chào rất là lễ phép của Hòa. Ngụ ý Hòa chỉ muốn coi Đạt là bạn bè, một người thầy học của các con của Hòa, chứ không bao giờ chấp nhận việc Đạt hỏi con gái của bà. Và trong thoáng giây, Đạt đã sắp sẵn thái độ để đối phó với những cuộc tấn công chắc chắn là quyết liệt của Hòa. Vừa ngồi xuống ghế, vợ Thúc đã nhập đề liền. Tôi đến đây để thưa chuyện với anh về việc anh đã ngỏ ý với nhà tôi. Anh cho phép tôi được nghĩ sao thì nói vậy chứ? Dạ, xin chị cứ nói. Chả nói thì anh cũng đã hiểu cảm tình của vợ chồng tôi đối với anh. Không những chúng tôi quý mến anh và các cháu nữa. Vợ Thúc đã nhấn mạnh 2 tiếng các cháu và ngừng lại một lát, ý chừng để cho 2 tiếng các cháu nó ngắm vào trong tâm hồn của Đạt, rồi lại nói tiếp. Chúng tôi đều biết anh rất là đứng đắn, chưa bao giờ anh lợi dụng tình thầy trò để làm điều gì ám muội. Nhưng chính vì tin tưởng ở tư cách đứng đắn của anh, tin tưởng ở tình thầy trò giữa anh và các cháu, mà chúng tôi thấy cần phải thưa với anh là dự tính của anh không những không tiện mà còn mang tiếng cho cả chúng tôi lẫn anh. Hòa ngừng nói chờ đợi sự phản ứng của Đạt, nhưng Đạt vẫn rất tập dùm chính sách, bất đề kháng, mặc cho Hòa muốn nói gì thì nói, vì Đạt hiểu nếu đấu lý thì chắc chắn là Đạt sẽ thua. Vậy tốt hơn hết là im liền, ừ hử cho qua cái cơn bão táp. Cho nên trước đợt tấn công đầu tiên của Hòa, Đạt đã sẵn sàng chịu trận, yên lặng ngồi yên, bình tĩnh thản nhiên, khiến cho Hòa lại càng bực tức, giọng nói lại thêm quyết liệt. Không những tôi thấy bất tiện mà còn oán anh lắm. Tôi oán anh là vì tôi nhân danh cái tình bạn hữu giữa anh và nhà của tôi, cái tình thiêng liêng giữa anh và các cháu. Tôi oán anh vì anh định cầu hôn Diễm, tức là anh coi thường coi rẻ, chà đạp tất cả lên tình bạn tình thầy trò. Tôi nghĩ rằng ở vào hoàn cảnh anh, nếu anh thành thật yêu Diễm thì anh lại càng không nên cầu hôn Diễm. Có phải như thế không anh? Dạ. Tiếng dạ cục lũng kèm theo với cái nhếch mép mỉm cười của Đạt càng làm cho Hòa cảm thấy khó chịu, và bà cũng mỉa mai nói tiếp. Kể ra cho anh, cho chúng tôi biết ý định của anh, như vậy thì cũng đã là tốt lắm rồi. Thời buổi này thiếu gì những giáo sư đã lợi dụng uy tín địa vị của mình để quyến rũ học trò mình. Một ông giáo sư mà muốn chiếm đoạt tình yêu của học trò thì còn gì dễ dàng bằng, còn gì thuận tiện bằng. Nhưng dù người ta có viện bất cứ lý do gì để bào chữa, tôi vẫn cho rằng làm như vậy tức là lợi dụng, tức là sang đoạt tình cảm. Và một người giáo sư dù có yêu thật tình cũng không có quyền lấy học trò của mình. Một giáo sư dù vô tình hay hữu ý làm cho học trò của mình say mê mình, tức là đã có tội rồi. Anh có đồng ý không? Dạ. Đạt vẫn giữ một bộ mặt thản nhiên, nhưng trong thâm tâm cái lý lẽ mà Hòa vừa đưa ra không khỏi làm cho Đạt lung lay, vì chính Đạt cũng đã nghĩ tới điều mà Hòa vừa nói. Thấy Đạt cứ cố tình biến cuộc đối thoại giữa hai người thành ra một cuộc độc thoại của Hòa, Hòa bèn hỏi luôn Đạt. Nhưng mà tại sao anh chỉ dạ mà không có ý kiến của anh ra làm sao? Bộ anh không thèm nói chuyện với chúng tôi chăng? Tôi đâu dám thế thưa chị. Tôi chưa trả lời chị vì chưa có ý kiến gì. chị cho tôi khất ít bữa, tôi sẽ thưa chuyện với chị. Vậy thì hãy tạm xếp cái vấn đề này lại để tôi đi pha nước mời chị uống. À, mà cô Huyền ở đâu nhỉ? Huyền biết là mẹ đã đến nhà Đạt là để nói chuyện về Diễm nên Huyền đã kín đáo lánh mặt. Huyền đứng thơ thẩn ở cái sân nhỏ trước cửa, nghe tiếng Đạt gọi Huyền vội quay vào. Dạ, em ở ngoài này. Thấy Đạt cố tình muốn trì hoãn, lái câu chuyện sang hướng khác, Hoa vẫn chưa chịu buông tha Đạt và bà tấn công thêm đợt chót. Tiện đây, tôi cũng xin phép anh cho các cháu nó nghỉ học. Bắt đầu từ hôm nay, khỏi phải phiền anh đến nhà dạy các cháu học nữa, nhất là vào lúc nghỉ hè. Cháu nó đều xin để đi nghỉ mát. Con Uyển thì đi Đà Lạt, con Diễm thì đã xin phép đi Vĩnh Bình từ ngày hôm qua, nghỉ mát ở quê một người bạn của nó. Nghe Hòa báo tin Diễm đi mà không cho chàng biết trước, Đạt lại thừ người ra nghỉ ngơi. Và khi Hòa đã đứng lên để ra xe đi về, Đạt cũng không buồn theo phép lịch sự thông thường mà nói một câu: thôi mời chị ở chơi một lúc nữa. Chàng cứ lù lũi tiễn Hòa đi ra cửa rồi quay vào. Nhưng chưa đầy một phút sau, Huyền đã trở lại cười nói với Đạt: em phải nói dối với mẹ, em bỏ quên cái khăn tay để em trở lại. Đưa cho thầy cái thư của chị Diễm. Đạt cầm lấy thư, gương mặt hết sa sầm. Thấy Huyền có vẻ hấp tấp, chỉ chợt muốn quay ra ngay, Đạt vội báo tin cho Huyền: hôm qua tôi đã gặp Tuấn rồi. Có gì lạ không thầy? Không có gì lạ, nhưng cũng có nhiều điều cần nói cho Huyền rõ. Vậy thì để mai mốt em sẽ trở lại đây. Bây giờ thì em phải trở ra ngay, kẻo mẹ em lại sốt ruột. Nhưng thầy có cho anh Tuấn mượn số tiền đó hay không? Không, anh ấy có tiền rồi, lại giàu nữa là đằng khác. Thế thì còn gì nữa? Thôi, em đi về. Rồi Huyền vội vã quay ra ngoài. Đạt thủng thẳng lấy thuốc lá hút, thủng thẳng mở lá thư Diễm ra đọc. Thưa thầy, sở dĩ em chậm trả lời bức thư của thầy là vì mỗi khi cầm bút viết thì em lại bối rối, hoang mang. Bối rối bắt đầu từ cách xưng hô, không biết nên gọi bằng thầy hay bằng anh, bằng chú. Đã hai lần em hạ bút viết thưa anh nhưng chỉ được ba dòng. Còn lần khác em viết thưa chú nhưng lại thấy nó lạc hậu, bởi vì chẳng gì em đã 20 tuổi rồi, và chú Đạt dù có đáng kính đáng yêu đến đâu cũng chỉ là một kỷ niệm của một thời đi tắm suối. Tiếc quá thầy nhỉ, và ước gì em vẫn còn là đứa con nít lên 7 tuổi để được chú Đạt bồng ở trên tay, thì có phải đỡ nghĩ ngợi lâu thôi hay không? Cho nên nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cách gọi bằng thầy là ổn cả. Nhưng liệu thầy có vui lòng không hả thầy? Thầy hỏi em có còn nhớ những kỷ niệm của thời thơ ấu hay không? Kể ra thì quên hết. Thế mà không hiểu sao, khi nghe ba em đã động đến chuyện đi tắm suối thì em lại đột nhiên nhớ lại tất cả. Nhớ lại một cách rành mạch, để mà lo sợ nhận ra rằng hình như cả tâm hồn hiện tại của em đều bị chi phối bởi cái quá khứ đã bị đẩy lùi vào trong tiềm thức đó. Và lúc này, mỗi khi hồi tưởng lại cái cử chỉ điên rồ của cháu Diễm bá cổ chú giữa dòng suối hôn chú, thì em lại đỏ mặt tía tai mà e thẹn, tim đập muốn vỡ. Thì ra tuổi thơ ấu sung sướng và hồn nhiên quá thầy nhỉ. Con nít nghĩ sao thì làm vậy, còn người lớn thì nghĩ một đường nhưng làm một nẻo. Dòng đời trôi chảy quả là không sai, người ta không bao giờ tắm hai lần trong cùng một con sông. Cho nên giá thầy trò mình có trở lại khúc suối ngày xưa thì cũng không dám tắm một lần thứ hai nữa, vì vẫn không sống lại được những cảm giác thần tiên thời trước, không tìm thấy được niềm vui trong trắng và ngây thơ đã mất. Đời là thế có phải không thầy? Nếu muốn biết ý kiến rõ rệt của em về vấn đề thầy nêu ra, em xin thưa là em chẳng có ý kiến gì rõ rệt cả. Ba hồi em nghĩ rằng không có thầy thì đời em sẽ hết ý nghĩa, sự sống đối với em sẽ không còn là sự sống. Ba hồi thì em lại nghĩ rằng những cuộc tình duyên giữa thầy trò bao giờ cũng chỉ là cuộc tình duyên ngang trái, không đi đến đâu
và tốt hơn hết là nên tránh nó đi. Tốt hơn hết là em nên lấy anh Khải, một người sinh viên đi cùng với em hôm nọ. Bữa em đi cine cùng với anh Khải, trong khi đi dạo bên đường tự do, em đã nghĩ nếu em không lấy anh Khải thì em thật là điên rồ. Nhưng tới khi gặp thầy ở nhà sách Xuân Thu thì em lại bần thần nghĩ ngợi và tự hỏi, hay là ta đã điên rồ thật? Nhất là khi thầy nhìn em, kín đáo trách móc em tại sao lại mặc cái áo do thầy đã chọn để đi chơi với Khải. Thật tình, em thấy khổ sở quá. Chính vì em thấy hoang mang khổ sở, cho nên em đã xin phép ba và mẹ. Em về nghỉ hè ở nhà một người bạn gái ở Vĩnh Bình, chị Hội ở số 260 đường Thủ Khoa Huân. Một hai tuần lễ, em mong rằng nhân dịp về đồng quê này, lòng mình sẽ lắng xuống và em sẽ hiểu được em, hiểu em thật tình muốn gì, ao ước gì, thật tình yêu ai, không yêu ai. Và sau đó chắc là em có thể trả lời thầy dứt khoát được. Chị Hội có hứa với em là sẽ dẫn em đi thăm các thắng cảnh miền Tây, sẽ đưa em đi thăm ao Bà Ôm, sẽ đưa em tới ốc Eo ở vùng Kinh Ba Thê, gần đó hãy còn dấu vết một đô thị cách đây 4.000 năm. Và vừa đây người ta mới đào thấy một đồng tiền vàng đời vua Constant. Người ta lại còn kể rằng 4.000 năm về trước đã có một người dân vùng Ba Thê đi phiêu lưu sang tận La Mã, yêu một người thiếu nữ Tây Phương, mang về Ba Thê chung sống. Thì ra tình yêu quả là điều ghê gớm, và người dân Ba Thê đã vượt muôn dặm trùng dương, mang người yêu từ bên kia địa Trung Hải trở về vùng Ba Thê tịch mù bóng chim tâm cá. Đúng là thách đố cả không gian lẫn thời gian. Đồng tiền đời vua Constant mà người thiếu nữ miền bờ biển địa Trung Hải xanh rờn mang về đất Ba Thê chói nắng, đồng tiền hiện nay nghe nói là được trưng bày trong Viện Bảo tàng Sài Gòn, chẳng là một bằng chứng cụ thể của mối tình bất diệt hay sao? Cho nên em vắng mặt Sài Gòn ít lâu, cốt là để xem mình nhớ Sài Gòn ra sao, nhớ những người ở Sài Gòn như thế nào. Để em xem em nhớ thầy như thế nào, em sẽ viết thư và kể cho thầy hay. Diễm. Đạt cứ đọc đi đọc lại lá thư của Diễm một lần nữa, rồi lấy bút ghi địa chỉ của Hội, người bạn của Diễm ở Vĩnh Bình, và chàng tự nhủ, mình phải đi Vĩnh Bình, phải đi Vĩnh Bình. Đạt nhìn đồng hồ nhẩm tính, bây giờ là 9 giờ, 10 giờ ra đi, 4 giờ sáng sẽ đến Vĩnh Bình. Ở lại Vĩnh Bình 6 giờ đồng hồ, 11 giờ trưa mai mình về tới Sài Gòn, vậy thì vẫn còn kịp dạy học. Thế là không nghĩ ngợi gì thêm, Đạt nhét một bộ đồ ngủ vào trong cái cặp da và đi ra bến xe đò. Mãi tới 3 giờ chiều xe của Đạt mới tới Châu Thành, Phú Vinh. Đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, Đạt gọi một cái xe lỗi thời, bảo người ta đạp xe chậm chạp đưa tới đường Thủ Khoa Huân. Chàng cứ ngất nghỉu lắc lư, xếp chân chữ ngủ ngồi trên xe, cứ lơ đãng vui vẻ ngắm nhìn Châu Thành, Phú Vinh bình lặng, nằm yên dưới nắng chiều oi ả. Nhà của Hội bạn Diễm đó là một villa kiểu cổ, có vườn cây tùm. Đạt vừa bấm chuông thì có một người đầy tớ gái chạy ra. Xin lỗi, có phải đây là nhà cô Hội không em? Có cô Diễm ở Sài Gòn mới xuống đây hay không? Ngay lúc đó cửa phòng mở và Diễm mặc áo cánh cùng một thiếu nữ khác đi ra. Vừa nhìn thấy Đạt, Diễm kêu lên một tiếng, ôi thầy, rồi đứng sững lại ngó Đạt. Nhìn khuôn mặt đỏ gay vì nắng, mái tóc bù mờ trắng bụi đường, quần áo thì lôi thôi xốc xếch của Đạt, Diễm thấy hân hoan kiêu hãnh tràn ngập tâm hồn. Cái hân hoan kiêu hãnh của người đàn bà biết mình đã được yêu, được tôn thờ, biết rằng vì mình có kẻ đã lặng đận, sẵn sàng chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả. Trong một thoáng giây, Diễm đã quên phước đi Đạt là thầy dạy của mình, để nhìn Đạt trìu mến và đắm đuối, khiến cho Đạt như bị ngợp vì cái nhìn của Diễm, lặng lẽ nhìn lại Diễm, không thốt một lời nào. Cử chỉ và vẻ mặt của hai người làm cho Hội hiểu ngay Đạt là thế nào đối với Diễm, và nàng mỉm cười nói với bạn: "Kìa, sao chị Diễm không rước ông vào trong phòng khách?" Rồi quay về phía Đạt, Hội lễ phép và niềm nở mời: "Xin đón ông vô nhà, chắc ông mới ở Sài Gòn xuống thăm chị Diễm." Mãi tới lúc đó Đạt mới nhận ra sự hiện diện của Hội. Nghe Hội hỏi, Đạt có cảm tưởng Hội đã nhìn thấu gan ruột của mình, nên chàng cứ ấp úng nói dối: "Cô tha lỗi cho, chả là tôi xuống đây để tìm một người bạn. Tôi nghe nói Diễm cũng về đây nghỉ mát, nên trước khi đi lại nhà bạn, tôi có tạt qua xem Diễm có còn ở nơi đây không. Bây giờ thì tôi xin phép tới nhà của người bạn, rồi lát nữa tôi sẽ qua thăm cô và Diễm." Diễm thừa hiểu là Đạt nói dối, nhưng nàng cũng không dám giữ Đạt ở lại. Nàng ngẩn ngơ hỏi Đạt: "Thầy đi đâu bây giờ?" Còn Hội thì hớn hở hỏi: "Thưa, người bạn của ông ở đường nào?" "Thì cũng ở gần đây." Đạt chỉ sợ cứ đứng đấn ná lại phút nào thì là bị Hội quay, thì chàng bèn gật đầu chào Hội rồi nói với Diễm: "Độ một giờ nữa tôi sẽ trở lại và nhờ Diễm và cô bạn đưa đi thăm thành phố, vì 4 giờ sáng mai tôi phải đáp xe để trở về Sài Gòn." Rồi chàng hấp tấp rút lui. Đạt đi được 20 thước vẫn còn nghe tiếng Hội hỏi Diễm: "Thầy dạy học của chị đấy à? Sao mình nghi lắm." Đạt vội bước thật nhanh để khỏi phải nghe thêm. Vừa lúc đó có một cái xe lôi đi ngược lại phía Đạt. Đạt vẫy xe rồi leo lên ngồi ở trên, hỏi người đạp xe lôi: "Gần đây có khách sạn nào có phòng ngủ sạch sẽ hay không?" "Có chứ, phòng ngủ Thu Hà thì ngon lành lắm, để tôi đưa ông đến đó." "Tốt lắm." Tới khách sạn, Đạt vứt cái cặp da vào trong tủ rồi khoan khoái cởi giày, nằm thẳng cẳng lên giường, bảo người bò phòng sửa soạn buồn tắm. Sau một cuộc hành trình mệt nhọc bụi bặm, được tắm là một cái sảng khoái. Nhưng riêng với Đạt vượt 200 cây số để nhìn gương mặt sững sờ của người yêu rồi tắm thì lại càng là một hạnh phúc vô song. Đạt đứng dưới cái núm sen, nghe tiếng rào rào của những tia nước tỏa xuống cơ thể như tiếng reo hoang lạc của lòng mình. Đạt vừa tắm vừa vẽ lại trong đầu óc hình ảnh kiều diễm của Diễm từ trong nhà chạy ra, mặc áo cánh để hở cái cổ tròn tươi mát, và chàng lẩm bẩm: "Mát ơi là mát." Chàng cũng không hiểu mình khen nước mát hay là ca tụng cái cổ tươi mát của người yêu. Tắm xong, Đạt nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới 4 giờ sáng. Đạt lại châm thuốc lá hút, thở ra những vòng khói tròn và tự nhủ: "Mình nói dối là có người quen ở đây, thật là một thượng sách." Vừa được tự do tắm rửa nghỉ ngơi, vừa không phải bị bó buộc miễn cưỡng tiếp chuyện với người này người nọ, Đạt lại gật gù tự khen mình nhanh trí khôn, thì có tiếng gõ cửa. Tưởng là người bồi phòng, Đạt vui vẻ nói: "Cứ vào." Và ngay lúc đó trong khung cửa, Diễm và Hội hiện ra, ngó nhau tủm tỉm cười, trong khi Đạt thì ngượng cứng người. Nhìn hai người chưa nói gì thì Diễm đã vui vẻ thưa với Đạt: "Chúng em đến mời thầy trở lại đằng nhà chị bạn của em, chứ thầy xuống đây mà ở khách sạn thì em bị mang tiếng." Rồi nàng giải thích để Đạt hiểu tại sao lại biết Đạt ở khách sạn. "Ở tỉnh nhỏ này không thể giấu ai được chuyện gì đâu thầy à. Em mới xuống đây có mấy ngày mà cả tỉnh đã gần như biết hết. Lúc nãy người đạp xe lôi của thầy đi qua nhà, chị em hỏi thăm thì biết thầy đang ở đây, nên chúng em bảo nhau đến rước thầy về nghỉ ở đằng nhà chị Hội." Hội cũng cười hóm hỉnh lễ phép tiếp lời của Diễm: "Dạ, em xin mời thầy về nhà của em. Nhà em tức là nhà Diễm, vì Diễm là con nuôi của ba má em đó. Nhà em tuy ít người, ba má em vừa mới đi Sài Gòn hôm qua." Đạt ngượng nghịu trả lời Hội: "Chẳng là tôi sợ phiền hai cô. Thôi, tôi muốn được về đây tắm rửa nghỉ ngơi, để một lát nữa tôi đến đằng nhà, như thế thì nó thuận tiện hơn." "Ở đằng em có gì mà không thuận tiện? Thôi Diễm ở lại đi, dục thầy Đạt mau mau thu xếp về đằng nhà mình, còn mình thì xin về trước để sửa soạn đón thầy." thấy hội định bỏ về trước, cả Diễm và Đạt đều hốt hoảng. Đạt thì lúng túng nói với hội:
Tôi xin đi ngay bây giờ. Tôi chỉ cần trả tiền phòng, cô cứ vui lòng ở lại với Diễm một chút.
Chúng tôi sẽ đi cùng, mà Diễm thì cũng sơ ý quá, vẫn chưa giới thiệu cho tôi biết tên của cô.
Em tên là Hội, là chị em kết nghĩa với Diễm. Em hơn Diễm 2 tuổi và đứng vào hàng chị của Diễm.
Dạ, hân hạnh được biết cô Hội.
Nghe Hội tự nhận mình đứng vào hàng chị, Đạt hiểu là Hội đã rõ chuyện của chàng và Diễm. Chàng hấp tấp lấy cặp da trong tủ, rồi gọi bồi phòng lên thanh toán tiền phòng. Diễm nhìn Đạt như thầm cảm ơn vì nàng hiểu tại sao Đạt không muốn để cho Hội đi về trước.
Tới nhà Hội, nhân lúc Hội xuống nhà dưới, bảo người nhà pha nước và làm cơm chiều để đãi Đạt. Diễm lại hỏi Đạt:
Huyền nó đã đưa cái thư của em cho thầy chưa?
Đưa rồi, và tôi cũng đã gặp mẹ của Diễm.
Mẹ em quyết liệt lắm có phải không thầy?
Quyết liệt lắm.
Nghe Đạt nói, Diễm lại thần người ra, và mãi một lúc sau mới hỏi Đạt:
Em đã dặn thầy trong thư là thầy đừng có xuống đây tìm em, thì em mới có thể bình tĩnh, tự tìm hiểu.
Giờ thầy xuống dưới đây, em vui mừng quá, nhưng em cũng lo lắng lắm.
Đạt ngắt lời: Tôi chỉ xuống gặp Diễm, nhìn Diễm là tôi đi về ngay. Chứ tôi có ở lại nơi đây đâu, tôi sẽ về ngay, để Diễm được tự do mà suy nghĩ.
Lúc ấy, Hội từ trong nhà đi ra nói với hai người: Nhà không có xe hơi nên tôi đã đi mượn thêm hai cái ve lô để đưa thầy và Diễm đi chơi, thăm thành phố rồi về ăn cơm là vừa. Diễm từ hôm xuống đây cứ đòi đi xem ao bà ôm mà nó vẫn chưa có đi được. Hôm nay có cả thầy để Hội xin làm hướng đạo.
Đạt hỏi Hội: Có sai không?
Không xa đâu, cả đi lẫn về khoảng 15 cây số.
Ngay lúc đó người em trai của Hội đi mượn xe về, báo cho Hội biết là chỉ mượn được một cái Vespa.
Hội nhìn Đạt tủm tỉm: Thầy chịu khó đèo Vespa với cô Diễm vậy, còn em thì đã có chiếc xe đạp của em.
Đạt nhìn Diễm: Có tiện hay không, hay là mình đừng đi?
Hội nhanh nhẹn đỡ lời: Có gì mà không tiện, nếu Diễm không ưng ngồi xe với thầy thì tôi nhường cái xe đạp của tôi cho Diễm đi, tôi sẽ ngồi xe Vespa chung với thầy cũng được.
Thái độ của Hội làm cho Diễm cứ muốn từ chối cũng không được.
Nàng cười bảo bạn: Thì đi cách nào cũng được, nhưng ai lại để chị Hội phải ngồi đèo như vậy?
Trái lại, chính tôi muốn được hân hạnh ngồi Vespa cùng với thầy thì sao?
Thế thì còn nói gì nữa?
Ra tới đường, Hội thẳng thắn ngồi lên cái đệm phía sau yên xe Vespa. Diễm chỉ biết mỉm cười tỏ ý cảm ơn Hội về sự tế nhị của người bạn.
Vừa đi được hơn 100 thước, Hội đã hỏi Đạt:
Thầy tăng tốc độ lên một chút, thầy có thích tốc độ hay không?
Ồ, tôi sợ tốc độ lắm.
Lạ nhỉ, em tưởng thời đại này là thời đại của tốc độ, nhất là những người đáng yêu thì lại càng say mê tốc độ chứ.
Đạt cười vui vẻ, ngoảnh lại nhìn xe của Diễm đang đi đằng sau.
Thế thì có nhẽ tôi không biết yêu mất vì tôi rất sợ tốc độ. Tôi tưởng không có tốc độ thì đời cũng không đáng say mê rồi.
Một tiếng cười giòn giả của Hội nổi lên: Thôi đi, thầy đừng giấu em, Diễm nó đã nói tất cả với em rồi. Nó là bạn thân nhất của em kia mà. Em nhìn thoáng qua là em hiểu. Em hiểu là thầy và nó đang yêu nhau dữ dội, nhưng cả hai đều nhút nhát. Mà nhút nhát là hỏng việc. Thầy nhút nhát thì Diễm sẽ thuộc về của ông Khải cho thầy xem. Vì vậy em cố ý ngồi xe với thầy để giúp thầy một vài ý kiến, thầy có muốn nghe hay không?
Đạt hơi sửng sốt, không hiểu tại sao Hội lại tự nhiên bạo dạn như vậy. Đạt vẫn nghe nói con gái bây giờ táo bạo lắm, nhưng chàng bóng không ngờ là sau khi gặp Trang đã là chuyện hy hữu, chàng bây giờ lại gặp Hội. Được cái Hội tuy bạo dạn nhưng vẫn còn có vẻ gì trơ trẽn, không có vẻ gì là mất dạy.
Cũng như nhan sắc của Hội, tuy Hội không đẹp nhưng Hội cũng có duyên ngầm.
Tôi muốn nghe lắm, vậy cô Hội nói đi.
Thế này nhé, em là đàn bà nên em hiểu đàn bà lắm. Đàn bà thì không bao giờ tự quyết định được điều gì cả, phải đẩy họ vào cái thế quyết định, phải buộc họ quyết định. Em hiểu Diễm hơn ai hết. Em hiểu nó yêu thầy nhưng bảo nó tự quyết định, để nhận lời thầy thì còn chán sời nó mới quyết định. Nhất là theo chỗ em biết thì Khải tấn công quyết liệt lắm, quyết liệt hơn cả thầy nhiều. Lại được má của Diễm cũng quyết liệt không kém. Thế thì thầy chưa chắc đã chiến thắng nổi, mặc dầu là Diễm nó yêu thầy. Thầy có nhận định lời em nói là đúng hay không? Đạt không ngờ Hội lại phân tích trường hợp của Đạt rất là đúng như vậy. Chàng còn ngớ ngẩn chưa biết nói sao thì Hội đã nói tiếp. Em không quen biết ông Khải, em cũng không ghét gì Khải, nhưng không hiểu sao em lại thích đứng về phe của thầy. Em biết là chỉ mai mốt Khải sẽ xuống đây để tìm gặp Diễm. Đạt giật mình, ủa sao cô biết? Diễm nói với cô à? Diễm không nói, nhưng em cứ suy ra thì biết chứ gì. Làm sao Khải lại không biết được chuyện Diễm đi về đây? Mà Khải thì đã biết, thì tất nhiên Khải sẽ mò xuống đây. Nhất là nghe nói hắn ta giàu, có xe hơi chứ không phải là đi xe đò, khổ sở giống như thầy đâu, mà hắn không xuống được. Đạt bắt đầu cảm phục Hội, coi Hội đáng bật cố vấn của mình, và chàng ngây thơ lo lắng hỏi Hội. Thế thì cô bảo tôi phải làm sao bây giờ? Hội lại cười ròn rã, còn làm sao nữa, lát nữa tới ao bà ôm, em sẽ lánh mặt đi, để một mình thầy với Diễm. Thầy đừng nhút nhát, thầy cần phải đẩy nó vào cái thế quyết định ngay lập tức, phải nhận lời với thầy. Cái gì mà thầy yêu nó 20 năm nay mà vẫn chưa dám khai khẩu, chưa dám tỏ tình, mà đã tỏ tình rồi thì phải tiến tới, phải dồn dập tiến tới. Chứ thầy cứ như người ở trên cung trăng rơi xuống thì có cơ mất Diễm lúc nào không biết. Đạt nhận thấy những lời cảnh báo của Hội thật là chí lý. Chàng biết là nếu mình không tiến tới thì sẽ mất Diễm lúc nào không biết. Nhưng chàng tự nhủ, mình lần mò về tìm Diễm tận Vĩnh Bình, như thế là đã tiến vượt bậc rồi còn gì. Đạt muốn hỏi xem phải tiến tới như thế nào, nhưng chàng lại sợ Hội cười mình là ngớ ngẩn. Nhưng cô Hội xem ý của Diễm, liệu Diễm có bằng lòng hay không? Sao lại không? Em hiểu Diễm lắm mà. Bề ngoài nó có vẻ kín đáo hiền lành, nhưng mà bên trong chính là một quả Diễm sơn đấy. Nó chưa có thương ai bằng thương thầy đâu, thầy cứ yên tâm. Tôi cảm ơn Hội. Ngoẹo sang tay mặt, thôi đến nơi rồi. Đạt mãi nghe chuyện Hội nên đến ao bà ôm, hiện ra trước mắt chàng lúc nào, chàng cũng không rõ. Xe của Đạt dừng bánh thì Diễm cũng vừa đến. Đẹp quá nhỉ? Diễm đứng sững ngắm cảnh u nhã của ao bà ôm. Ao rộng lớn nước xanh rờn, có trồng sen ở giữa. Xung quanh có những cây cao lớn, thân cây thẳng tuốt, rễ cây ngổ ngang, lan tràn mặt đất như những con rắn khổng lồ khắp đó đây. Xe hơi có thể lượn vòng quanh ao dưới những lùm cây. Đạt ngồi lên trên một cái rễ cây rồi hỏi Hội, sao lại gọi là ao bà ôm hở cô Hội? Em cũng không biết tường tận cho lắm, hình như là ngày xưa có hai vợ chồng, ông ôm và bà ôm, cũng thuộc vào loại Hecun trong thần thoại. Một bữa nọ bà ôm thách đố ông ôm, hai người sẽ thi với nhau đào mỗi người một cái ao trong vòng một đêm. Ông ôm thì khinh thường bà ôm là đàn bà chân yếu tay mềm, tin chắc là cái ao của bà sẽ không thể nào bằng cái ao của ông được, cho nên ông cứ vui vẻ uống rượu, mặc cho bà cứ lúi húi đào ao. Đến khi trời gần sáng, thấy ao của bà đào đã gần hoàn thành, ông mới vội vã ra tay thì trời cũng vừa sáng. Cho tới ngày nay, ao bà ôm thì vẫn còn đó, mà ao ông ôm thì không thấy đâu. Do chủ quan khinh địch có hại là như vậy đó, thưa thầy. Nếu thầy có người tình địch nào thì cũng chớ có coi thường, kẻo mất người yêu như bỡn. Nói xong Hội nhìn Đạt và Diễm cất tiếng cười giòn giả, khiến cho Đạt và Diễm chỉ biết ngó nhau sung sướng cùng lắc đầu. Hội cầm xe rồi nói với hai người, thôi để Hội đi xe đạp kiếm một cái gì đó giải khát. À mà thầy có nhớ lời em dặn?
Nhớ nha thầy.
Diễm lo lắng hỏi, ủa chị đi đâu vậy?
Thế cho Diễm đi cùng với.
Không được, ngồi đây nói chuyện với thầy.
Hội nói hách dịch như truyền lệnh, rồi vụt cho xe chạy.
Diễm ngơ ngác quay lại hỏi Đạt, ủa chị ấy dặn thầy cái gì vậy mà lại bảo thầy nhớ lời chị ấy dặn?
Đạt ấp úng, à cô ấy chọc mình chứ có gì đâu, cô Hội có vẻ khôn ngoan già dặn lắm nhỉ.
Diễm cười, chị ấy chỉ già dặn bao miệng khi đứng ở ngoài cuộc thôi, chứ mà gặp người yêu thì chỉ lại câm như hến, cả đến cái áo chị ấy cũng không biết mặc cái áo nào, cứ phải nhờ em làm cố vấn cho.
Diễm mà làm cố vấn ư?
Thì ngay cái con Tuyết nó có yêu ai đâu, thế mà nó làm cố vấn lung tung, nói đầu là ra đấy, ai cũng phục, ai cũng phải vấn kế nó, thì thầy bảo sao?
Đạt lại phì cười, chàng nửa đùa nửa thật, rồi hỏi Diễm,
có lẽ tôi phải vấn kế với Tuyết một phen mới được.
Thầy vấn kế nó cái gì?
Thì về chuyện tôi và Diễm.
Diễm không nhìn Đạt nhưng biết Đạt đang nhìn mình.
Nàng biết rằng nếu nàng có đủ can đảm quay lại nhìn Đạt, thì cái giây phút hai người nhìn nhau đó sẽ là giây phút cảm động nhất, thần tiên nhất trong đời của những kẻ yêu nhau. Nhưng Diễm đã lấy hết nghị lực mà vẫn không quay nổi cái cổ về phía Đạt. Nàng không cần soi gương cũng biết mình đang đỏ mặt, đỏ bắt đầu từ tai rồi đỏ xuống. Diễm ngó xuống ao thì dưới nước một người thanh niên người Việt gốc Miên đang nô giỡn cùng với hai ba em bé khoảng 11-12 tuổi. Họ nô đùa ngụp lặng, nắm chân nhau bá cổ nhau, khiến Diễm đột ngột nhớ đến cảnh mình tắm suối với Đạt 13 năm về trước. Diễm liếc mắt nhìn Đạt, và chỉ cần thoáng nhìn gương mặt của Đạt, Diễm cũng hiểu ngay là Đạt cũng có những liên tưởng như nàng. Và tâm hồn của Đạt đang trở về sống với quá khứ, với buổi chiều vàng bên dòng suối xanh. Diễm không dám nhìn Đạt, cũng không dám nhìn xuống ao, vì cái quang cảnh em bé tòng ngồng trần như nhộng nô giỡn với người thanh niên làm cho Diễm có ảo giác như nhìn thấy chính mình đang nằm gọn thon lõn trong lòng của Đạt hơn 10 năm trước đây. Nàng đứng lên nói với Đạt,
thôi mình đi một vòng quanh ao đi thầy.
Dạ. Tiếng dạ hơi khác thường của Đạt làm Diễm phải bàng hoàng. Diễm đi chậm mà chỉ chật vấp. Diễm có cảm tưởng sợ sệt, tưởng chừng Đạt có thể bất thình lình ôm lấy vai của nàng, nâng cái cằm nàng lên để nàng ngửa mặt nhìn lên nền trời, qua vùng cây lá, rồi sẽ dịu dàng hôn lên mắt của nàng, trán nàng, làm cho Diễm phải choáng váng, nhắm mắt lại, mặc cho vũ trụ đảo lộn tan biến. Nỗi lo sợ của Diễm không phải là không căn cứ, vì Đạt vừa thoáng nghĩ tới lời dặn của Hội, bảo chàng phải quyết liệt tiến tới. Đạt rắc tâm sẽ quyết liệt tiến tới bằng cách đi sát bên Diễm, cầm lấy tay của Diễm, nói với Diễm những lời yêu thương, rồi vuốt lên mái tóc của Diễm, hôn lên gương mặt Diễm như bao kẻ yêu nhau vẫn hay làm. Nhưng Đạt đã hai ba phen đi sát bên Diễm, định cầm tay Diễm mà vẫn không đủ can đảm, làm một cái cử chỉ rất là tầm thường, đó là nắm lấy tay của nàng. Cho nên thay vì câu nói anh yêu em, lòng anh đang rộn ràng muốn hôn em đây, thì Đạt đã thốt ra một câu rất trí thức, không ăn nhập gì với tâm trạng của chàng cả. Em bảo người ta không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông, nhưng tại sao vẫn có những người như cái người thanh niên nọ, lúc bé đã tắm ở ao bà ôm, rồi lớn lên cũng vẫn tắm ở ao bà ôm, và cho đến lúc chết thì cũng chỉ tắm ở ao bà ôm. Tiếng nói của Đạt cất lên làm Diễm hết sức lo sợ, vì nàng hiểu là khi Đạt im lặng, tức là Đạt đang có những dự tính liều lĩnh, và khi Đạt đã cất tiếng nói tức là sự nguy hiểm đã qua. Diễm quay sang nhìn Đạt bình tĩnh mỉm cười. Họ khác, thầy khác, thầy có thể suốt đời tắm mãi ở ao bà ôm giống như người thanh niên nọ hay không? Đạt tình tứ nhìn Diễm, có thể lắm chứ,
Nếu mà có Diễm, nếu như có Diễm cùng tắm chung. Diễm ngượng cứng người, tưởng chừng Đạt đang chăm chú nhìn mình, đang lột trần mình để Diễm hiện nguyên hình là đứa con nít mà chàng đã bồng bế trên tay. Diễm không trả lời Đạt, nàng im lặng bước nhanh. Nàng nhìn xuống đất mà hầu như không nhìn thấy gì. Nàng vấp phải một cái rễ cây lão đảo muốn ngã, và Đạt đã giang hai tay ra đón nàng. Sẵn cái đà sắp ngã, Diễm ôm lấy Đạt gục đầu vào ngực của Đạt. Và trong giây phút xúc động, nàng như được cởi mở, được giải thoát khỏi những ràng buộc của xã hội, của lễ nghi luân lý, của tình thầy trò, và đã thốt lên một tiếng gọi: "Anh!" Tiếng "anh" nổi lên chẳng khác gì tiếng reo đắc thắng của tình yêu, làm cho Đạt sung sướng đê mê vuốt lên mái tóc của Diễm. Diễm thốt ra được một tiếng "anh" thì nàng lại ứa nước mắt, lòng lại vơi hẳn đi, tuồn như sự xúc động của nàng cũng theo nước mắt mà tiêu tan. Chỉ một giây sau, Diễm đã thấy lòng mình bình tĩnh trở lại, nhưng nàng vẫn nép đầu vào ngực của Đạt, cố tình kéo dài thêm cái phút giây ngây ngất tận hưởng hương vị của tình yêu. Sau phút giây xúc động thật tình, Diễm đã làm cho mọi cách để nước mắt nóng hổi của mình thấm ướt cái áo sơ mi của Đạt, khiến cho Đạt sung sướng đến phát điên, chỉ biết cuống cuồng gọi: "Diễm ơi, Diễm ơi!" Còn Diễm thì tuy đã gục đầu vào ngực của Đạt và ra chiều vẫn còn xúc động, nhưng nàng rất tỉnh táo. Tai nàng đã nghe rõ tiếng đập của trái tim của Đạt. Mắt nàng mở to, tò mò ngắm những đường vẽ trên cái cà vạt của Đạt và tự nhủ: "Giá mình khóc thêm thật nhiều cho ướt hết cái cà vạt của Đạt thì hay biết bao nhiêu." Thấy Diễm gục đầu vào ngực mình, Đạt định nâng cầm Diễm lên để ngắm xem khuôn mặt người yêu mình khi khóc nó đẹp não nùng ra sao, rồi sẽ đặt lên vầng trán của nàng một cái hôn chờ đợi từ hơn 10 năm. Nhưng Đạt còn đang vụng về chưa biết làm thế nào để nâng cầm Diễm lên thì nghe tiếng động cơ xe của hội đã vẳng đến, làm Diễm hốt hoảng vội thoát ra khỏi vòng tay của Đạt. Nhưng khi Đạt bàng hoàng ngẩn ngơ nhìn Diễm rồi khẽ thở dài. Vừa xuống xe, hội đã đưa con mắt dò xét của nhà thám tử chầm chú nhìn hai người, và trước gương mặt bẽn lẽn của Diễm, vẻ sượng sùng của Đạt, nhất là nhìn thấy đôi mắt đục còn ngấn lệ của Diễm, hội đã nở nụ cười đồng lõa với Đạt. "Thầy có nhớ lời em dặn không hả thầy?" Đạt gật đầu để thầm cảm ơn hội, còn Diễm thì phụng phịu bảo hội: "Chị xấu lắm, cái lỗi đâu lại đi mất hút, mà chị nói kiếm cái gì giải khác đâu rồi?" Hội khẽ nâng cầm của Diễm lên, như lúc nãy Đạt sắp sửa nâng cầm Diễm, tình tứ đặt lên trán Diễm một cái hôn nhẹ nhàng rồi nói chọc Diễm: "Cục cưng ơi, chị lo cho hạnh phúc của em mà em còn oán trách chị hả sao em?" Đạt có cảm tưởng hội đang hôn Diễm thay mình, và chàng sung sướng nhìn Diễm đỏ mặt. Diễm đợi cho hội hôn xong, lấy hết sức bình sinh thụi cho hội một cái vào mạng mỡ, khiến hội ôm bụng nhăn nhó, còn con Diễm thì nó cười lên khoái trá: "Trò đáng kiếp chị, cứ lên mặt thầy đợi em mãi. Mai mốt lúc nào ông trung úy mà tìm đến, đừng có hòng nhờ Diễm này làm cố vấn cho chị." Đạt đỡ lời: "Con hội đừng có ngại, để tôi sẽ chọn áo giùm cho cô, xem nên mặc áo nào." Diễm phá lên cười, hội hiểu ra là Đạt đã biết chuyện mình, nên nàng hết ngủ ngáo bẽn lẽn nhìn Đạt, rồi lườm Diễm, nói dọa: "Chưa hết đâu cưng, mai mốt thế nào ông Khải chắn tìm xuống đây, lúc đó đừng có hòng cầu cứu Diễm nha." Tuyết nằm dài trên giường đọc truyện, uể oải vứt quyển sách lên giường rồi ngáp dài nói với Huyền, đang ngồi đính cái khuy áo sơ mi của Thúc: "Vắng mẹ và các chị buồn ghê hả chị? Bày cái trò gì cho vui đi chị." "Biết bày cái trò gì bây giờ?" "Diễm đi Vĩnh Bình, Hòa thì từ hôm qua cũng lên Đà Lạt nghỉ mát với Uyển, để rồi Uyển cùng trở về, ở nhà chỉ còn có Thúc và Huyền, Tuyết." Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua óc, Lạc Tuyết vùng ngồi dậy. À, có cái trò này chắc sẽ làm cho ba đỡ buồn đây. Cần nhất là phải làm cho ba mình vui. Chứ dạo này chị có nhận thấy ba mình có vẻ bơ phờ mệt mỏi không hả chị? Đúng rồi, nhưng mà em định bày trò gì đây? Hay lắm, chị sửa soạn trước đi, đợi ba về là mình đi luôn. Nhưng mà đi đâu mới được? Tuyết cười bí mật, đưa ba lại thăm bà Hằng. Huyền giật mình, chết, lỡ mẹ về, mẹ biết được thì sao? Biết thế nào mà được, mà dù có biết cũng chẳng có sao. Mẹ chỉ ghe bùng lên một chút, một mớ lửa rơm, rồi lại tắt thôi, có ăn nhầm gì đâu. Huyền vẫn tỏ vẻ ngần ngại, liệu có nguy hiểm không hả em? Tuyết gắt chị, thì chị cái gì cũng quan trọng cả, đùa cho ba đỡ buồn mà nguy hiểm cái gì? Bộ chị sợ bà Hằng bảo quyến rũ ba hay sao, làm cho ba mê tích thò lò bà ấy hay sao? Nếu thế, chả quá ra bà Hằng giỏi lắm à. Biết đâu đấy, chính em chẳng thường bảo ba là người có nhiều tình cảm là gì? Thì biết ba là người có nhiều tình cảm, nhưng cái đó không có nghĩa là ba phải gặp bà ta là mê liền đâu. Từ bao nhiêu năm nay, em có thấy ba mê ai đâu. Mà dù ba có mê bà Hằng thì lại càng hay chứ sao? Chị phải nghe em mới được, chị không thấy độ này ba cứ kêu chán đời luôn hay sao? Chị không thương ba à? Để thuyết phục Huyền, Tuyết đã khéo léo đánh trúng tâm lý của Huyền, là gợi đến tình thương cha của Huyền. Bởi vì trong bốn chị em, Huyền là người thương thúc nhất. Huyền có thể làm bất cứ cái gì, cả những điều vô lý nhất để cho cha mình vui lòng. Nhất là ít lâu nay, Huyền nhận thấy Thúc có vẻ bơ phờ mệt mỏi. Huyền băn khoăn không hiểu Thúc buồn vì không có con trai, hay buồn vì quá nửa đời người mà chẳng làm được sự nghiệp gì, và cũng chẳng còn lý tưởng hoài bão gì nữa. Sự thật thì sự mệt mỏi của Thúc rất là dễ hiểu. Bản chất Thúc là một tâm hồn sôi nổi, say mê phiên lưu cách mạng hay phiên lưu tình cảm, hoặc bất cứ cái gì thoát ra ngoài khuôn sáo. Thế mà từ bao nhiêu năm nay, Thúc vẫn phải đóng vai một ông giáo sư đạo mạo, một người chồng ngoan ngoãn, một người cha gương mẫu của bốn đứa con gái đến tuổi lấy chồng. Phải sống ngược lại với thực chất của tâm hồn mình, một tâm hồn không ngừng trẻ mà là con nít. Thúc tuy rất mực thương yêu vợ con, đã dần dần thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Có những bữa cơm sốt, canh ngọt, chàng ăn không biết ngon, và đêm khuya chàng lại rủ Tuyết lén xuống bếp lùng con nguội chiên lên ăn, thì chàng lại thấy khoái khẩu. Cái thú vị của sự ăn vụn vợ chẳng khác nào thời niên thiếu. Chàng chẳng hiểu chính trị cách mạng là gì, nhưng vẫn đâm bổ vào cách mạng, chỉ vì được hoạt động trong bóng tối, trong cái thú say sưa rùng rợn của bí mật, bất trắc và bất ngờ. Cho nên khi nghe Tuyết hỏi, chị không thương ba à, thì Huyền đã mũi lòng, chả còn phân biệt phải trái là gì nữa. Nàng gật đầu nói với em, ừ thì đón ba đi cho vui, nhưng mà chắc gì ba đã chịu đi. Thì việc ấy để em lo kia mà. Ngày lúc đó Thúc từ thư viện trở về, tay khệ nệ ôm một chồng sách mượn về. Huyền vội chạy tới đỡ chồng sách cho Thúc. Sách ở đâu mà ba khiêng về nhiều vậy ba? Thúc uể oải nói với hai con, thôi chiều hôm nay ba đề nghị không ăn cơm nhà. Tuyết vỗ tay tán thành, dạ, thế thì hôm nay ba cho con mình được trưởng bàn tổ chức. Con mời ba đi đâu thì ba phải cứ việc đi theo chúng con. Con sẽ dành cho ba một sự ngạc nhiên thú vị, ba có chịu không? Thúc cười mệt nhọc âu yếm nhìn con, thế còn lôi ba đi xuống âm ty thì ba cũng chịu hay sao? Lời nói gỡ của Thúc làm cho Huyền lo ngại nhìn Thúc, nhưng Tuyết đã nhanh nhẩu vui vẻ trả lời, con sẽ đưa ba đi lên thiên đường, ba cứ tin con đi. Bây giờ thì con mời ba sửa soạn ăn bẩn cho thật là bảnh bao vào. Thúc lắc đầu, cái gì mà long trọng quá vậy con? Thì ba cứ chịu ý con đi, con là trưởng ban tổ chức kia mà. Rồi Tuyết lăn xăng chạy đi lấy áo sơ mi cho Thúc, lấy cái cà ra vát đẹp nhất mới nhất thắt vào cho bố, lấy cái lược trái đầu cho thúc, lại không quên lấy cái lọ eau de cologne rảy lung tung trên tóc, lên cổ, lên áo của thúc. Và thúc ngoan ngoãn nhẫn nại để mặc cho các con gái của mình làm đẹp cho mình. Cho đến lúc ba bố con ngồi lên xe taxi, Huyền và Tuyết vẫn chưa cho thúc biết là đi đâu. Và thúc cũng chả buồn hỏi, vì thúc đinh ninh là cái ngạc nhiên lý thú mà các con mình dành cho mình sẽ không ngoài là đi cine, hoặc là đi phòng trà, hoặc đại hội nào đó. Mãi đến lúc xe taxi dừng bên đường Lý Trầm Quán, thúc mới ngơ ngác hỏi con: "Ủa, sao lại đến đây? Các con định cho ba ăn chả cá ở đây hay sao?" Tuyết cười tiết lộ bí mật: "Chúng con đưa ba lại thăm bà Hằng để ba xem con bà ta có giống ba hay không." Thúc ngẩn người nhìn Tuyết, không biết có nên là tin lời Tuyết hay không, vì Tuyết thường hay trêu chọc bố. Thì Huyền đã thưa: "Tuyết nó nói thật đấy ba, thấy ba độ này có vẻ mệt mỏi nên hai đứa chúng con bàn với nhau đưa ba đi lại thăm bà Hằng cho vui." Nghe Huyền nói, Thúc tin liền, mắt Thúc vụt sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi đang thèm khát. Nhưng Thúc vờ làm ra mặt nghiêm hỏi con: "Chúng mày tợn thật đấy, lỡ mà má chúng mày biết thì sao?" Tuyết nhanh nhậu: "Biết làm sao được, mà dù có biết thì tội vạ, đã có con gánh cho ba. Chính danh thủ phạm xưởng xuất ra, vụ này là do con." Thúc âu yếm cốc lên đầu của con, bất giác Thúc đưa tay lên cổ nắn lại cái cà ravat hơi lỏng lẻo, khiến Tuyết nhận thấy cử chỉ làm dáng hy hữu của bố. Đường mắt nháy nháy Huyền, rồi nói nhỏ bên tai của Thúc: "Trước khi bấm vào cái nút chuông nhà bà Hằng, xin giao hẹn trước với ba, ba đừng có mê bà Hằng ba nhé. Tiếng sét ái tình thì nổ, mà chết thì lay cả tụi con đó ba." Thúc mỉm cười gật đầu lia lịa, trên môi cứ luôn nở nụ cười, một nụ cười rất trẻ trung hồn nhiên, một nụ cười mà lũ con của Thúc chưa bao giờ thấy trên gương mặt của bố. Ngay lúc đó, Hằng xuất hiện ở trên khung cửa sổ với một bộ đồ kimono màu xanh mát dịu. Hằng thốt lên một tiếng reo vui mừng, đượm một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Huyền và Tuyết đi cùng với một người đàn ông mà tuy chưa gặp lần nào, Hằng cũng đoán ra ngay chắc là ba của Huyền và Tuyết, vì Tuyết lại hao hao có cái nét mặt giống của Thúc. "Lại chị ạ, em đưa ba em lại thăm chị." Nghe Huyền giới thiệu Thúc, Hằng nhìn thẳng vào mắt trong một khoảnh khắc, rồi cúi đầu chào một cách duyên dáng: "Được nghe nói về ông nhiều lần, bây giờ tôi mới gặp, thật là hân hạnh cho tôi." "Tôi cũng vậy," Thúc trả lời cục ngủng, rồi chăm chú ngắm nhìn Hằng, ngắm cái gian phòng. Tuyết cứ theo dõi từng cử chỉ, từng lời nói của bố, không khỏi lấy làm lạ khi thấy Thúc có vẻ lừng khừng, ít nói chứ không vồn vã săn đón, như là Tuyết vẫn dự đoán. Có ngờ đâu đó chỉ là bề ngoài, và sở dĩ Thúc không niềm nở lịch sự, vì ngay từ phút giây đầu tiên cuộc gặp gỡ, Thúc đã tự nhủ, mình phải yêu người đàn bà này. Không biết hai người có duyên số gì, có dây quan nghiệp gì ràng buộc họ trong kiếp trước, hay có lẽ đúng hơn là Thúc đang ở cái trạng thái trống rỗng ghê gớm, cái trạng thái chờ một cái gì đó mới lạ, bất luận là tốt hay xấu, lầm hay dữ. Còn Hằng khi thấy cái nhìn lần đầu nặng trĩu khát vọng thầm kín của Thúc cố tình dừng lại một cách ngang bướng trên khuôn mặt của nàng, trên cơ thể thì nàng cũng tự nhủ: ít ra cái người đàn ông này cũng là người có cá tính đấy, không đến nỗi vô vị như những người khác. Không thấy bóng dáng Chiến Đâu, Huyền hỏi Hằng: "Chiến Đâu hả chị?" "À, cháu nó đi cine với chị hai, thành ra nhà không có người làm, để tôi xin phép đi pha trà mời ông." Tuyết nhanh nhậu: "Thôi, chị để em pha cho." "Ai lại làm thế?" Thấy Thúc im lặng, chỉ nhìn hết Hằng lại nhìn vào gian nhà của Hằng, Tuyết bấm chị vào trong buồng trong, rồi thì thầm với Huyền: "Có lẽ ba dè dặt vì có mặt chúng mình đó, Còn vị Lan nó ở đầu đường này, em với chị cứ đi sang qua nhà nó chơi, tán dóc một lúc rồi mình trở lại đón ba mình về, để cho bà mình được tự nhiên với bà Hằng. Cũng được đấy. Thế là hai chị em lại lẳng lặng chuồn ra đường lúc nào không hay. Cả Thúc và Hằng cũng đều không biết. Hằng cứ mãi loay hoay pha trà, đến lúc quay lại thì đã thấy mất hai người. Hằng hơi bối rối hỏi Thúc: "Ủa, cô Huyền và cô Tuyết đi đâu vậy thưa ông?" "Tôi nào có biết đâu." Thúc vừa trả lời Hằng vừa cười thầm trong lòng, vì Thúc hiểu được hai đứa con mình nó muốn chọc Thúc nên nó bỏ đi, mặc cho Thúc cứ ngồi nói chuyện với Hằng. Hằng tay nâng chén trà tỏa hương thơm ngào ngạt, trịnh trọng đặt trước mặt của Thúc: "Tôi học được của mẹ tôi cái nghệ thuật pha trà, uống trà. Nhưng từ khi mẹ tôi chết và những người lui tới nhà tôi thường thích uống cà phê đá hơn là uống trà, nên tôi vẫn cứ phải đọc ẩm một mình. Đàn bà mà phải đọc ẩm nhiều lúc cũng tội lắm thưa ông à." Hằng nói bằng một giọng bình thản, nhưng Thúc nghe cảm thấy xót xa, nhất là cái tiếng tội đi kèm với một nụ cười vừa mệt mỏi vừa quyến rũ, càng làm cho Thúc ngây ngất. Không biết là mình ngây ngất vì hương trà hay vì người đàn bà mặc kimono đối diện với chàng. Thúc muốn nói một câu để ca tụng tài pha trà của Hằng, hoặc là ca tụng cái sắc đẹp của Hằng, nhưng Thúc biết trước là những câu mình nói nó sẽ vô vị, vô duyên, nên chàng chỉ biết chăm chú nhìn Hằng, khiến Hằng không chống đỡ nổi cái nhìn của Thúc, chớp mắt quay đi chỗ khác. Mãi một lúc sau Thúc mới thủng thẳng nói: "Hôm nay hai đứa con tôi, chúng nó đưa tôi lại đây mà không hề cho tôi biết trước. Tuyết nó bảo là nó giữ bí mật, cốt để dành cho tôi một sự bất ngờ lý thú. Tôi không tin lời của nó nói, vì từ lâu tôi cũng chẳng còn chờ đợi sự bất ngờ nào. Cả những bất ngờ lý thú nhất cũng như bà vẫn phải đọc ẩm. Nhưng hôm nay bà cho phép tôi nói là tôi đã được hưởng một sự bất ngờ, một sự bất ngờ khó mà quên. Tôi cảm ơn ông." Giọng Hằng vừa lễ phép, dịu dàng, vừa hơi có vẻ tinh nghịch, khiến cho Thúc đột nhiên hỏi: "Chắc bà thấy những lời tôi vừa nói nó có vẻ trịnh trọng, làm bà tức cười. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại trịnh trọng đến như vậy. Tôi vốn ghét những câu trịnh trọng khách sáo lắm." Hằng vội cãi lại: "Trái lại, tôi rất là vui lòng được nghe những câu mà ông cho là trịnh trọng." Rồi Hằng nhìn Thúc, Thúc lại nhìn Hằng, cả hai cùng cười. Cái cười thông cảm gây không khí thân mật, làm cho họ coi nhau như người bạn cũ, quen nhau từ hồi nào xa xăm. Thúc nhìn bức hình của Đạt dắt tay Chiến treo trên tường, rồi hỏi Hằng: "Anh Đạt có thường hay lại đây chơi hay không?" "Tuần nào ảnh cũng lại ít nhất một lần. Anh ấy có cho tôi biết là lần này anh ấy thật sự muốn lập gia đình, và chắc anh ấy đang ngỏ ý với ông về dự định là anh ấy muốn hỏi cô Diễm." Thúc nhìn thẳng vào mắt Hằng: "Về chuyện này, ý kiến của bà thấy thế nào?" Hằng hiểu tại sao Thúc lại đặt câu hỏi như vậy, nên Hằng điềm nhiên trả lời với Thúc: "Có người thì vẫn hiểu lầm sự liên lạc giữa anh Đạt và tôi, và hiểu lầm thì cũng phải. Nhưng sự thật thì giữa anh Đạt và tôi đã có một lời thề, một lời thề thiêng liêng mà một ngày kia có dịp tôi sẽ kể cho ông nghe. Cho nên chúng tôi không hề yêu nhau, mặc dầu rất là thương nhau và rất là hiểu nhau. Tôi vẫn cầu trời khấn Phật cho anh ấy sẽ thấy được hạnh phúc, tìm được một người vợ xứng đáng, vì vậy tôi rất là mừng khi được biết là anh ấy đã yêu cô Diễm." Nghe Hằng kể lể, Thúc bất giác thở ra, như là người vừa trút được một ám ảnh đè nặng lên tâm trí. Thúc thân mật hỏi Hằng: "Đời sống của Hằng lúc này ra sao?" Thúc đã vô tình hay là hữu ý đổi cách xưng hô, bỏ tiếng bà, nghe nó già nua kiểu cách, thay bằng cái cách gọi tên tục của Hằng. Hằng nhận thấy ngay sự thay đổi,
nhưng nàng làm như không để ý đến. Tuy trong thâm tâm, nàng không khỏi xúc động khi thấy Thúc đã gọi tên của mình. Tuy nhiên, nàng vẫn gọi Thúc bằng ông, và giọng của Hằng thì hơi trầm lại khi trả lời với Thúc. Cũng lằng nhằng như là mọi người. Về vật chất thì tôi dạy ở một trường trung học Pháp, lương cũng tạm đủ sống. Còn về tinh thần thì nhiều lúc cũng khủng hoảng, sống bên lề cuộc đời. Thế hệ này đâu còn là thế hệ của bọn tôi và ông, có phải thế không ông? Thúc đưa chén trà lên uống cạn, tự động rót cho mình một chén khác, rồi mới hỏi Hằng. Nhưng chả lẽ Hằng lại cứ độc ẩm suốt đời này hay sao? Một người đàn bà như Hằng khó lòng mà độc ẩm mãi được. Dù sao thì Hằng cũng phải nghĩ đến chuyện nên lấy một người nào đó, và cũng nên yêu một người nào đó. Hằng cười buồn thẳng thắn trả lời Thúc. Thú thật với ông, trước kia tôi cũng đã nghĩ đến chuyện lập gia đình, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Tôi không phải là người khó tính, nhưng tôi hiểu là mỗi người chúng ta có một số kiếp, mà số kiếp tôi thì không phải là cái số kiếp may mắn của những người có chồng có con đàng hoàng, có hạnh phúc giản dị. Cùng lắm tôi cũng chỉ tìm lấy một người yêu, chứ còn lấy chồng thì hết lấy nổi rồi. Thúc để ý hai tiếng cùng lắm của Hằng và mỉm cười nhắc lại. Cùng lắm thì mới tìm một người yêu ư? Hằng cũng cười, vâng, cùng lắm. Thúc im lặng không nói gì thêm. Hai tiếng cùng lắm thốt ra từ cái miệng duyên dáng của người đàn bà có một số kiếp long đong, càng khiến cho Thúc chua chát nghĩ tới những sự an bài trớ trêu của số mệnh. Thúc có dè đâu, chính số mệnh sắp sửa đẩy Thúc vào một cuộc phiêu lưu thê thảm với Hằng. Vì ngay lúc đó trời đang nắng, đang cực kỳ oi bức, đột nhiên tối sầm lại và gió bão cuồn cuộn nổi lên. Cánh cửa nhà Hằng mở tung và mấy tấm tranh treo trên tường vụt bay lả tả, làm Hằng hốt hoảng đứng lên đóng cửa lại. Ngay lúc đó có một tiếng sét long trời lở đất đánh xuống đâu đấy, tưởng chừng chỉ cách chỗ hai người khoảng vài chục thước, làm rung chuyển cánh cửa kiến, và Hằng thì mặt mày tái mét chạy lại phía Thúc như muốn ôm lấy Thúc cho đỡ sợ, nhưng lại không dám. Thúc cầm lấy bàn tay của Hằng. Hằng, sợ sấm sét lắm à? Hằng nói trong hơi thở đứt quãng. Cả đời em không sợ gì bằng những phút mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm. Hằng vừa nói hết câu thì lại thêm một tia chớp sáng cả một góc trời. Tiếp theo là một tiếng sét long trời lở đất, làm Hằng không suy nghĩ gì cả, ôm choàng lấy Thúc, rồi đèn ngoài đường cũng như trong nhà vụt tắt đi. Thúc nghĩ rất nhanh, chàng hiểu là chàng dù có cưỡng lại định mệnh cũng bằng thừa, và định mệnh đã đặt người đàn bà nọ vào trong tay của chàng. Mắt Thúc lại sáng lên, Thúc không còn là người đàn ông mệt mỏi yếu đuối nữa. Thúc thấy mình khỏe ra như hạng võ, và chàng đã bế Thúc nhấc bổng Hằng lên, nhấc bổng người đàn bà mềm nhũn chỉ còn hai tay ôm cứng lấy cổ của chàng. Thúc bế bổng Hằng lên trong khi mưa rào đổ xuống như thác lũ, gió bão sấm sét gầm thét, tưởng chừng như sắp đến giờ tận thế của nhân loại. Và trong bóng tối chập chờn soi sáng bởi những tia chớp, Thúc thấy khuôn mặt của Hằng ẩn ẩn hiện hiện, đôi mắt Hằng phản chiếu ánh lên những tia chớp thâm thẳm như một cái giếng dục vọng. Và không còn nghĩ ngợi, Thúc đã hôn lên đôi môi hé mở của Hằng một cách vụng về man dại, chẳng khác nào một người tiền sử ôm một con mãnh sư ăn nằm với con cái. Khi sấm sét gió bão bắt đầu dịu đi thì hai người cũng tỉnh giấc vu sơ, trở về với thực tế cuộc đời. Hằng nghe Thúc thì thầm bên tai, Huyền và Tuyết chắc nó có lẽ sắp trở lại đó. Vậy thôi Hằng. Hằng liều lĩnh trả lời, họ trở lại thì mặc họ, giá bây giờ có sét đánh chết em cũng không dậy đâu. Hằng chỉ nói vậy để diễn tả cái quan lạc của lòng mình, chứ chưa đầy nửa phút sau nàng đã trỗi dậy. Và lúc này nàng nhìn Thúc và tự nhìn lấy thân hình mình, nàng mới bắt đầu cảm thấy e thẹn, e thèm một cách tê tái như những người văn minh biết thèm. Hằng cứng cũng như Thúc, cả hai đều có cảm tưởng là không phải Thúc cũng không phải Hằng, mà là một người đàn ông nào đó và một người đàn bà nào đó đã sống những phút điên cuồng vừa qua. Hằng lặng lẽ đi vào buồng trong và gần 10 phút sau nàng trở ra với một mái tóc mới chải, gương mặt thì có thoa một chút phấn hồng và một cái áo dài thanh nhã phủ lên tấm thân mảnh dẻ. Bây giờ mà Huyền Tuyết có trở về, dù cho họ có tài nhận xét tâm lý đến đâu, họ cũng không thể ngờ là người đàn bà đài cát ngồi kia trang trọng như một người mệnh phụ bất khả xâm phạm, trước đó nửa tiếng đồng hồ đã trao thân gửi phận cho một người mà ngày hôm qua nàng vẫn chưa có quen biết. Huyền và Tuyết không thể ngờ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ bỏ đi, một biến cố ghê gớm đã ập đến, làm đảo lộn cuộc đời của hai người chỉ mới quen nhau trong khoảnh khắc mà đã bị ràng buộc với nhau cho đến ngày họ chết. Như một con bò nằm nhai lại mớ cỏ thơm xanh trong dạ dày, Thúc vừa hút thuốc lá, vừa trầm ngâm tự nhớ cái hương vị da thịt người yêu, thì Hằng đã trở ra, ngồi phía dưới chân của Thúc lúc nào mà Thúc cũng không hay. "Lát nữa anh về à?" Nghe Hằng hỏi, Thúc giật mình, nắm lấy bàn tay mềm lạnh của Hằng. Ánh điện lại sáng từ lúc nào, soi tỏ khuôn mặt của Hằng, và Thúc thấy đôi mắt đục của nàng ngấn lệ, tuồn như trong lúc nào buồn trong Hằng đã khóc. Tự nhiên Thúc thấy lòng mình se lại, có một cảm giác thương xót, không phải riêng cho Hằng mà cả cho chính mình hay cho tất cả thế nhân. Thúc rụt rè hỏi Hằng, "Hằng khóc đấy à?" Hằng lắc đầu, "Việc gì mà khóc, nếu khóc cũng là khóc trong sung sướng, có buồn chăng nữa là buồn lát nữa đây anh phải đi về nhà." Thúc chưa biết nói gì thì Hằng lại hỏi, "Thấy Huyền nói chị Hòa đi Đà Lạt có phải không anh?" Nghe Hằng nói đến tên của vợ mình, Thúc giật mình, chưa có cảm tưởng mình vắng nhà lâu lắm, mà lâu lắm mình lại không gặp vợ. "Vâng, Hòa đi Đà Lạt đã 3 ngày rồi." Một ý nghĩ thoáng qua khiến cho Hằng nắm chặt cánh tay của Thúc rồi tha thiết, vừa tinh quái nhìn vào mắt Thúc. "Thế thì đêm nay anh ở lại với em đi. Nếu lát nữa Huyền và Tuyết trở lại đó, anh đưa các con về, rồi anh trở lại với em. Đêm nay nếu như trời lại mưa to gió lớn, em nằm một mình thì em đến tự tử mất thôi." Thúc và Hằng như hai quả diệm sơn đang nghỉ hoạt động từ lâu, lúc này lại vụt phun lửa, nên sức công phá nó thật dữ dội. Nghe Hằng cứ thủ thỉ bên tai, Thúc thấy mình như trẻ lại, mơ mộng như một thiếu niên 18 tuổi, lần đầu tiên biết yêu. Và đúng như lời Tuyết nói đùa với Huyền trước khi đi, Thúc đã mê tích thò lò. Chàng đắm đuối hôn lên mắt của Hằng, nói một câu thật lãng mạn như trong những tiểu thuyết rẻ tiền mà Thúc vẫn hay chế giễu. "Đêm nay anh sẽ gối đầu tai cho em nằm, và anh sẽ kể chuyện đời cho em nghe." Hằng nói tiếp luôn, giọng cũng vừa não nùng vừa khinh bạc. "Thế rồi mai mốt chị Hòa về, em sẽ trả anh lại cho chị ấy. Nghe nói là anh yêu chị ấy lắm, có phải không?" Thúc đáp rất là thành thật, "Yêu lắm." "Có phải chị ghen lắm hả anh?" "Ừ, ghen ghê gớm." Hằng im lặng một lát rồi lên tiếng, "Buồn quá anh nhỉ, liệu em có mang sóng gió đến gia đình của anh không?" Thúc lấy tay bịt miệng Hằng, "Em mà cũng lẩn thẩn như vậy à, cái gì ở đời cũng là nghiệp dĩ nó cả. Anh đến đây là do Huyền và Tuyết đưa tới, chứ đâu phải anh tự động đi tìm em. Rồi tự nhiên trời đất nổi cơn lôi đình, và lỗi là ở trời đất, chứ đâu phải là lỗi ở chúng ta. Đúng là trời đất đã bắt chúng ta phải yêu nhau em ạ. Em có thấy sự an bài ghê gớm của số kiếp hay không?" Thúc đã tìm thấy cái giọng giáo sư triết học của mình, và chàng đang say sưa nói thì có tiếng léo xéo và tiếng giày của Huyền và Tuyết từ ngoài đường đưa vào. Hốt hoảng, hai người học trò ăn quà vụng ở trong lớp, thấy thầy giáo bước vào nên vội vàng chùi mép. Hằng vùng đứng lên, chạy ra ngồi vào cái ghế đối diện. Cái đi văn, Còn Thúc thì vờ lấy cái thuốc lá để hút. Giáo sư triết học Thúc lúc đó không cần soi gương cũng thấy mặt mình sượng sùng một cách thảm hại. Và chưa nhìn thấy mặt hai đứa con, Thúc đã lên tiếng trước để lấy sự can đảm. Các con đi đâu mà giờ mới thấy trở lại, làm cho ba đợi hoài. Rồi chàng đứng lên đi ra phía cửa, vừa lúc Huyền và Tuyết vừa ùa vào. Thôi mình đi về thôi các con. Thúc định tâm ra cửa đón hai con, rồi cùng đi về luôn. Vì chàng hiểu nếu để Huyền và Tuyết nhìn thấy gương mặt chưa biết đóng kịch của Hằng thì nhất định sẽ bị lộ tẩy. Nhưng Huyền và Tuyết vô tình không hiểu nên cứ xông vào nhà. Thôi để chúng con chào chị Hằng đã chứ. Kì chị. Hằng ngượng cứng người, cố tạo một cái cười gượng gạo. Hai cô đi về đấy à? Quả là Hằng chưa biết đóng kịch nên vẻ mặt sượng sùng của Hằng. Và Tuyết đã tò mò nhìn Hằng rồi tủm tỉm cười. Vì Tuyết đinh ninh là đã có một cái gì đó xảy ra giữa Thúc và Hằng. Nhưng mà trong tâm trí ngây thơ và láo lĩnh của Tuyết, cái gì đó chỉ có thể là một cái gì đó lãng mạn thơ mộng, chứ Tuyết không thể nào ngờ được cái gì đó lại là một chuyện động trời ngoài sức tưởng tượng của cô bé đang tò mò tìm hiểu sự yêu đương. Hằng đang thầm mong cho Tuyết Huyền về ngay thì Tuyết đã vui vẻ hỏi Hằng. Mưa to quá hả chị? Lúc mưa to chị làm gì ở nhà hả chị? Lời nói vô tình của Tuyết làm cho Hằng tái mặt và làm cho Thúc giật mình. Để tránh cho Hằng khỏi phải trả lời, Thúc vội lôi tay Tuyết. Thôi ta đi về thôi cho bà Hằng nghỉ ngơi, 10 giờ rồi còn gì nữa. Rồi Thúc chào Hằng đi thẳng ra đường. Hằng cũng không nhớ là mình có chào ba bố con Thúc hay không. Nàng chỉ nhớ là mình đi theo chân ba người ra tới cửa, và Tuyết ra tới đường vẫn còn ngoảnh lại nói chọc Hằng. Ba em chúc chị ngủ ngon giấc thưa chị. Ngồi trên taxi, Thúc cứ vui vẻ hỏi chuyện các con để lấy lòng các con. Thúc đã bắt đầu có cái mặc cảm của kẻ làm điều lỗi, phải lấy lòng mua chuộc tất cả mọi người. Nhưng trong khi nói chuyện với con thì tâm trí của Thúc cứ lay hoay tìm cách để lát nữa về nhà Thúc sẽ kiếm cớ nói dối các con để trở lại với Hằng. Về đến nhà chưa được 5 phút, Thúc đã bắt đầu thấy sốt ruột. Thúc không cởi quần áo, cứ đi đi lại lại trong phòng, vẫn chưa nghĩ được kế gì ổn thỏa để nói dối với các con. Đột nhiên, chàng đi vào phòng nói với hai con. Ba đi ra ngoài tiệm ăn một bát mì. Có lẽ ba trở lại với người bạn có chút việc. Nếu quá 11 giờ ba không về thì các con cứ đi ngủ sớm đi. Rồi không đợi các con trả lời, Thúc đi thẳng, khiến cho Tuyết ngơ ngác hỏi với theo. Ba đi đâu vậy ba? Thúc không trả lời, lùi lủi đi thật nhanh ra đường. Hai chị em cứ ngẩn người nhìn nhau. Tuyết tuy là tinh quái nhưng vẫn ngây thơ hỏi Huyền. Lạ quá, ba đi đâu mà về nhà chưa có đầy 5 phút là ba đi luôn. Ba có ngủ đêm ở chỗ khác bao giờ đâu. Huyền lắc đầu nhìn em. Mày ngốc lắm, em không biết ba đi đâu à? Thế thì chị bảo ba đi đâu? Giọng Huyền có vẻ cam chịu của một người con gái tuy ít tuổi mà đã tin ở nghiệp diễn. Lại còn đi đâu nữa chứ? Ba trở lại nhà bà Hằng chứ còn đi đâu? Tuyết vẫn chưa chịu tin. Chị nói vô lý, làm gì mà có chuyện gặp nhau được 1-2 tiếng đồng hồ mà lại say mê nhau được. Đến nỗi ba vừa về đến nhà thì lại bỏ đi ngay, mò tới nhà bà ta. Tiểu thuyết cũng không bằng. Huyền lắc đầu mệt mỏi. Khổ quá, sự thật hiển nhiên mà em không chịu tin sao? Tuyết lo lắng nhìn chị. Hiển nhiên là sao? Hiển nhiên là hai người yêu nhau, say mê nhau, chứ còn sao nữa? Chính miệng em bảo ba là người nhiều tình cảm, thế mà em lại đưa ba đi đến nhà của bà ta. Tuyết cãi với chị. Vẫn biết ba là người nhiều tình cảm, nhưng ba đâu có phải là con nít mà mới gặp bà ta có một lần là đã say mê bà ta. Từ bao nhiêu lâu nay, ba đã quen biết bao nhiêu người đàn bà mà sao ba vẫn chẳng thèm để ý đến ai? Ba chúng mình là một giáo sư triết học chứ đâu phải là một đứa bé lên ba. Huyền lắc đầu trả lời như một người đã có kinh nghiệm não nề về cuộc đời. Em lý luận gì? Sao mà ngây thơ vậy em? Chị lo lắm đó. Chị lo cái chuyện do chúng mình bày vẽ cho ba khuây khỏa,
rốt cuộc rồi sẽ làm khổ ba, rồi làm khổ cả nhà. Nhất là mai mốt mẹ về, mẹ mà biết chuyện này, mẹ ghen lên thì phải biết. Mẹ mà biết thì sẽ chết cả lũ, chết cả em lẫn chị. Lạc người đã đưa đường chỉ lối cho ba đi đến bà ta. Nghe Huyền vẽ ra trước mắt cái viễn tự mẹ về đánh ghen, thì Tuyết đâm ra hoảng sợ, cuốn cùng hỏi chị: vậy thì làm sao bây giờ, mẹ về thì chết thật đó. Cô bé bướng bỉnh và ưa trêu cợt vụt biến mất. Tuyết chỉ còn là một đứa bé nhát gan sợ đòn. Thấy Huyền im lặng không trả lời, Tuyết lại càng rối trí, cầm cánh tay Huyền lắc đi lắc lại, nhưng bắt Huyền phải nói để chia sẻ lo âu với nàng. Tuyết quỳnh phất đi mất là trước khi đưa bố tới nhà Hằng, Tuyết đã cương quyết nói với chị: chính danh thủ phạm là em, tội vạ đâu em chịu kia mà. Tuyết lại càng mất tinh thần, thì Huyền lại càng tỏ vẻ bình tĩnh. Nàng chậm rãi bảo em: biết làm thế nào bây giờ, thôi đợi xem đêm nay ba có về nhà không đã. Tuyết lắc đầu: không được chị, mình phải đi kêu ba về. Không ngờ cái bà Hằng này, bà tồi thiệt. Mà sao bà ấy lại quyến rũ ba mau chóng như thế hả chị? Em thấy ai yêu nhau cũng phải từ từ, phải đi từ giai đoạn kia mà. Huyền phì cười: có lẽ bà đốt cháy giai đoạn đó mà. Nhưng em liệu em có đủ can đảm xông vào nhà bà ta để lôi ba đi về không đã? Em nghĩ một lát rồi sẽ trả lời. Chắc là em không đủ can đảm đâu. Tuyết thừ người suy nghĩ, rồi đột nhiên mắt nàng sáng lên, và Tuyết nắm lấy tay chị: em đã có cách rồi, chị mặc áo rồi đi với em nhanh lên. Chị đi đâu bây giờ? Tuyết lại trở lại với cái tính bướng bỉnh, nghĩ gì là làm luôn, làm cô gái được gia đình chiều chuộng. Đi lại ông Đạt kìa. À, lại nhà thầy Đạt để hỏi ý kiến ông ấy nên làm thế nào, và nhờ ông ấy dẫn đến nhà bà Hằng, mời khéo ba đi về, vậy là xong chuyện. Với bản tính yêu đời, Tuyết tưởng như thế là giải quyết ổn thỏa, và nàng vui vẻ hỏi chị: sao, chị nghĩ sao? Em tính như vậy có ổn thỏa không? Cũng được, nhưng chả biết ông ta có giúp được hay không. Thì cứ đi đến ông Đạt đi rồi sẽ rõ. Bây giờ còn sớm, chắc giờ này ông Đạt chưa có đi ngủ đâu. Mà có đi ngủ thì cũng phải lôi ông ta dậy. Huyền mệt mỏi: ừ, đi thì đi. Tao cứ đi theo mày dẫn dắt, hết chỗ này đến chỗ nọ tao cực quá đi. Tuyết cười và dục Huyền như dục tà, khiến cho Huyền phải vội vã mặc áo dài rồi đi cùng với Tuyết. Còn Tuyết thì vẫn cứ nguyên một bộ đồ mặc ở nhà, không buồn nhìn vào gương để sửa lại mái tóc rối bù của mình. Thế là Huyền và Tuyết tìm đến nhà của Đạt với tâm trạng của kẻ có người trong gia đình đột nhiên mắc bạo bệnh, đang đêm phải đi kiếm bác sĩ. Nên khi tới trước cửa nhà Đạt, Tuyết bồn chồn nhấn cái nút chuông điện một hơi dài bất tận, khiến Đạt đang nằm đọc sách cáo kỉnh mở cửa, hỏi giật giọng: ai mà nhấn chuông loáng xa ngầu như thế kia?
Chúng em thầy, Huyền và Tuyết đây.
Đạt sửng sốt nhìn Tuyết bận quần áo ngủ, nhìn điệu bộ hớt hải của hai người, Đạt thất sắc, tưởng là có chuyện gì không hay xảy ra cho Diễm.
Có chuyện gì vậy Huyền, Tuyết?
Chuyện cần lắm, nên em mời thầy vào giờ này.
Mà lành hay dữ?
Không biết là lành hay dữ, nhưng mà quan hệ lắm thầy.
Đạt lo lắng hỏi, có phải chuyện của Diễm không?
Dạ, không dính dáng gì tới Diễm cả.
Đạt tươi tỉnh ngay nét mặt, miễn không phải chuyện của Diễm là được rồi. Thôi để tôi lấy nước trà cho Huyền và Tuyết uống.
Đạt thủng thẳng đi lấy chén rót nước trà, nhưng Tuyết cứ sốt ruột dục luôn:
thôi thầy, đừng uống trà nữa. Thầy mặc quần áo lẹ đi, rồi đi với em một chút.
Đạt hơi ngạc nhiên, nhưng mà đi đâu giờ này?
Dạ đến nhà bà Hằng.
Đạt mở to đôi mắt, cô nói đùa hay là nói thật vậy? Đến nhà bà Hằng để làm cái gì?
Để nhờ thầy lôi ba em về.
Đạt đi từ sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác.
Sao lại lôi anh Thúc? Mà anh Thúc đi đến đó để làm gì?
Huyền từ tốn giải thích. Khổ quá, Tuyết nó nói như vậy thì ai mà hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Để em kể tóm tắt cho thầy nghe. Và nàng đã thuật lại tất cả mọi sự việc xảy ra, từ chuyện hai chị em bàn nhau đưa Thúc lại nhà bà Hằng, cho đến chuyện sau khi đưa Huyền và Tuyết trở về, Thúc lại bỏ đi đột ngột,
Rồi Huyền nói với Đạt: theo chỗ chúng em đoán thì ba em chắc là trở lại nhà của bà Hằng. Và sở dĩ ba em lại nhà bà Hằng là vì ba em và bà Hằng hai người đã say mê nhau rồi. Nghe Huyền nói, Đạt lại im lặng. Rồi đột nhiên chàng lại phì cười, vì chàng nghĩ tới hoàn cảnh mình và hoàn cảnh Thúc. Một anh thì gần 40 tuổi, một anh thì gần 50 tuổi, mới bị tiếng sét của ái tình đánh trúng. Đạt nói với hai chị em: mà đã chắc gì bố trở lại nhà bà Hằng, mà có thấy triệu chứng gì hay không? Hay là các cô suy luận lung tung là bố và bà Hằng đang say mê nhau? Rất có thể là hai người say mê nhau, nhưng mà đâu có chuyện dễ dàng nhanh chóng như vậy được. Tuyết vội tán thành: đúng, em cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng Huyền vẫn lắc đầu: không, em nghĩ khác. Không tin thầy cứ lại nhà bà Hằng đi, em thấy lời em đoán đúng không sai. Đoạt lắc đầu cười: thôi tôi chịu, nhỡ mà chạm trán anh ấy thật thì phiền cả anh lẫn mình. Nếu các cô muốn biết hư thật thì chúng ta chỉ cần đến đó đứng bên ngoài nhìn lén vào là cũng đủ hiểu rồi. Cũng được đấy, mời thầy đi cho. Đạt xỏ chân vào đôi dép, khóa cửa lại rồi ra đi với hai chị em Huyền. Tới trước nhà bà Hằng, ba người xuống xe, đứng vớ vẩn nhìn vào, thấy cửa đóng và trong nhà đèn vẫn sáng. Đạt nói nhỏ với Huyền và Tuyết: đúng là bà của em có ở trong đó. Sao thầy biết? Vì bà Hằng có thói quen đi ngủ rất là sớm. Lúc này thì đã quá 11 giờ đêm mà đèn còn sáng, tức là trong nhà có khách. Và khách đây chỉ có thể là bố của các em. Ngày lúc đó cửa mở và chị hai từ trong nhà đi ra, tay bưng một cái khay với hai cái tô, ý chừng là đi mua phở hoặc mì. Chị đang lúi húi đi, không để ý tới Đạt, làm Đạt phải gọi giật lại: kìa chị hai. Chị hai quay lại nhận ra Đạt, thốt lên một tiếng reo: ủa thầy, trong nhà có khách hả chị hai? Ừ có khách. Rồi chị cười bí mật, ngập ngừng như người mới khám phá ra được một sự bí mật. Nói ra thì sợ, mà không nói ra thì chịu không nổi. Lạ lắm thầy ơi. Ủa lạ ra sao? Chị thấy lạ, vì ông khách này không giống những ông khách thường lui tới, có phải không? Chị hai mở to đôi mắt sung sướng nhìn Đạt. Ủa sao thầy biết? Thú thật với thầy, cháu ở với bà đã gần một năm. Cháu cứ đinh ninh là bà cháu không nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa đâu, vì bà cháu cũng chả có nhân tình nhân ngãi gì cả. Thế mà đột nhiên cháu đưa chú Chiến đi cine về thì thấy ông lù lù ở trong nhà, mà ông này không phải là bạn như thầy đâu. Ông ta nhìn lạ lắm. Tuyết hỏi xen vào: người như thế nào vậy chị, có giống như tôi không? Chị hai chăm chú nhìn Tuyết từ đầu đến chân rồi thốt lên: ủa mà sao giống quá vậy? Anh của cô hả? Không, là bố tôi đấy. Rồi Tuyết vờ nghiêm giọng nói tiếp: bà Hằng này đúng ghê thật, dám quyến rũ cả bố của tôi. Nghe Tuyết nói, chị hai thất sắc, tưởng Huyền và Tuyết sẽ đến đánh ghen. Chị bắt đầu hối là mình đã quá mau mắn cái miệng. Thì Huyền đã nói: Tuyết nó đùa đấy, chị đừng có ngại. Chính lúc nãy chúng tôi đã đưa ba chúng tôi đến thăm bà Hằng. Nhưng mà liệu đêm nay ba tôi có về hay là ngủ ở đây vậy chị? Chắc là ngủ lại đó, vì cháu thấy bà cứ rủ ông ngày mai hai người đi Vũng Tàu, và bà không có mang chú Chiến đi theo, dặn cháu cứ ở nhà coi chừng chú Chiến. Đến lượt này Huyền và Tuyết lại thất sắc: đi Vũng Tàu à? Thiệt hay là giỡn đây? Thì cháu chỉ nghe hai ông bà bàn với nhau như vậy đó. Tuyết tầm ra quảng, nói với Huyền: chết rồi, bà đi Vũng Tàu, lỡ mẹ về mà vỡ chuyện ra thì chết cả đám. Thôi để em vào lôi ba đi về ngay. Lại đến lượt chị hai hoảng hốt: dạ cháu lại cô mà vào, bà cháu biết là cháu nói lại thì hai ông bà định đi Vũng Tàu là chết cháu mất. Đặt ôn tồn bảo chị hai: thôi chị cần mua cái gì thì chị đi, kẹo ở nhà hai người đó trông, không có ai vào lôi ông Thúc đi về đâu mà chị ngại. Chị hai hoàng hồn nhoáng miệng cười cảm ơn rối rít. Còn lại hai chị em Huyền và Đạt, Tuyết cứ lo lắng nhìn nhau. Nguy quá rồi, làm thế nào bây giờ hả thầy? Có gì đâu mà nguy,
để tôi gọi xe đưa hai cô về, rồi mình tính cách sao? Đã gần 12 giờ đêm rồi.
Tuyết vẫn không chịu đi, nhìn vào trong nhà của Hằng. Đúng là bà em đã mê bà ta thật rồi. Làm sao mà nhanh đến như thế hả thầy?
Đạt gật gù, anh ấy là một nghệ sĩ.
Thế sao thầy cũng là một nghệ sĩ? Thầy yêu đến 10 năm mà vẫn không biết có biến cố gì nguy hiểm.
Đạt cười bí mật, có biết đâu là không có biến cố. Tôi vừa mới đi Vĩnh Bình về đây cô.
Tuyết mở to đôi mắt, sao thầy cũng đi Vĩnh Bình về à?
Đúng vậy, nhưng chúng ta đi về thôi. Rồi Đạt vẫy xe, đưa hai chị em Huyền đi về.